chuyện ngày hôm nay là thưa bác cho con hỏi ma quỷ có tần số riêng của ma của ma không? Con người tại sao lại bị thường bị ma nhập mà có người lại bị nhập, có người không bị nhập?
Này Phật trả lời hai phần này là ma nó cũng có bốn cái tần số giống như là hạt thần vậy. Cô hồn chúa đó, người ta gọi là cô hồn chứ không phải nó ma, thì cô hồn chúa đó thì nó ăn theo là thần chủ thế giới, có nghĩa là thần chủ thế giới á ở núi Hy Mã Lạp Sơn thì cô hồn chúa đó nằm ở dưới Hy Mã Lạp Sơn, còn tất cả quốc gia nào cũng có cô hồn trưởng hết á, nhưng mà nó phải đi theo cái thần, vì cái loài khuất bóng nó phải đi theo cái hai cái hệ thống này, có nghĩa là cô hồn nó cũng có bốn đẳng cấp, mà cái đẳng cấp mà nhập vô con người á là cô hồn lang thang. Lý do tại sao mà nó nhập vô mình là vì tại mình cứ tối ngày cứ cầu xin nó lại thì nó nhào vô, mời nó vô thì đương nhiên là thứ nhất á, cúng mà lại nó đó thì chắc chắn người nào âm hạp nó vô liền, thì cái loài vô hình ở trên đất này là ngũ thú tập cư, hai cái loài thần và cô hồn, hai cái loài này nó ăn xong với nhau, thần thì thực thi nhân quả còn cô hồn ăn theo, mà muốn nó nhập thì phải năn nỉ nó mới vô, chứ không phải cô hồn nó muốn vô lúc nào nó vô đâu, phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Rồi con hỏi tiếp đi.
Câu tiếp theo là trợ niệm chỉ có lợi hay có hại đối với người trợ duyên và đối với người được trợ niệm?
Trợ niệm này là do người sao đặt chứ ông Phật đâu có vụ này. Ông Phật cũng dạy, đạo Phật là dạy sáu con đường luân hồi và con đường trở về Phật giới. Còn hộ trợ niệm đây là mấy ông thầy đặt sao, chứ trong tất cả trong 12 quyển kinh đại thừa, trung thừa, tiểu thừa hoàn toàn không có, nó không có cái chuyện này đâu. Nhưng mà cái này là mấy ông thầy đặt sao, chứ giờ không lẽ mình cắt cái chùa ra làm gì vậy? Không lẽ ngồi không đó thì phải bày ra chuyện này chuyện kia làm chứ có chuyện làm. Mình có căn cứ vào ông Phật là dạy giác ngộ và giải thoát, hai là tất cả quy luật nhân quả luân hồi phải đi theo cái quy luật của nó. Đạo Phật nó rất rõ ràng vậy chứ không có, nó không có mờ ám đâu, mà tại vì người sau này người ta bày, người ta đó người ta lấy cái đạo Lão với cái đạo Khổng với cái đạo Tiên ở bên Trung Quốc đó, đem qua đây vào trong cái đạo Phật. Giờ nó thiệt đạo Phật nó biến tướng 80% chứ không ít đâu. Thành ra bây giờ mình muốn tìm cái tinh hoa đạo Phật tìm không có. Mà tại sao nhà khoa học? Bởi vì khi mà nhà khoa học nó tất cả nó theo dõi các tôn giáo mà nó đụng tới cái Phật giáo, nó qua cái pháp môn thiền tông này, nó đụng nó té ngửa liền. Nó thấy có nghĩa là đạo Phật mà pháp môn thứ sáu này nó đi trước khoa học rất xa. Có nghĩa là bây giờ ha, tính tới cái 2550 năm về trước, ai có biết là điện từ là cái gì? Không ai biết đâu. Mà Đức Phật đã nói trước mấy ngàn năm như vậy rồi. Khi mà ông mở phần nhãn thấy toàn bộ cái hệ thống của trái đất này, con người, vạn vật, tam giới, Phật giới, ông thấy ông nói rất rõ. Nhưng mà tiếc rằng đệ tử ông không làm. Đệ tử ông mê tiền, chứ không có vậy, mê tiền mới làm nó sai. Chứ đạo Phật là khoa học, nó là tinh hoa nhân loại, không lẽ đi cúng. Cúng là tinh hoa cái gì đó mình phải hiểu này. Bởi vì mình tu theo đạo Phật thì mình phải hiểu rằng đạo Phật rất khoa học, làm cái gì cũng có công thức, muốn giảng sanh đi đâu cũng có công thức, muốn làm cỏ cây hoa lá cũng có công thức làm, chứ không phải muốn làm cỏ cây hoa lá làm đâu, cái gì nó cũng có công thức hết. Rồi con hỏi tiếp đi.
Câu tiếp theo là trong phần diễn đàn lúc buổi sáng có nhắc tới 48 phẩm nguyện của Di Đà, chẳng lẽ 48 phẩm nguyện cũng là phẩm dụ hay sao?
Bây giờ nên nhớ là cái kinh A Di Đà ai viết ra? Ông Thích Ca viết không có 48 lời nguyện này đâu, ông viết cái công thức về Phật giảng sanh thôi, còn cái 48 lời nguyện là lo cho mấy ông sao. Mà chính thức cái ông này là ai? Ai dạy cái 48 lời nguyện này nè? Là ông thầy, là ông Đường Tam Tạng đó, chung ai đó, qua bên Ấn Độ tỉnh kinh, ông đem về ông viết 48 lời nguyện nè, chung ai trò trơn á. Rồi giờ nó lâu quá đi thì người ta không hiểu. Ông Phật không để làm nó vớ vẩn vậy này đâu. Ông Phật có nghĩa là ông Phật á dạy cái gì thật rõ ràng, còn cái chuyện vu vơ hoàn toàn Phật không làm. Ông Thích Ca hoàn toàn không làm. Bây giờ ai hôm trước mà nghe vấn đề mà Long Nữ á, tại sao Long Nữ hỏi tôi này mấy năm tôi không nói, mà mới tháng 10 vừa rồi tôi mới cho xì ra cái Long Nữ thành Phật. Tại người ta không có hiểu. Rồi bây giờ nói đúng ra, trong cái đạo Phật này rất nhiều cái bí ẩn lắm, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà mình không nói được đâu, hỏi tới đâu tôi trả lời tới đó. Chứ không trả lời một lần hết thì tôi hết nghề rồi. Mấy người sao không thành ra bắt đầu hỏi tới đâu tôi trả lời tới đó. À, bởi vì cái này nó còn kéo dài mấy năm nữa. Nói hết cái rồi mai mốt rồi hết đề tài rồi. Thành ra ai mòi tới đâu tôi nói tới đó. Rồi con hỏi tiếp đi.
Câu tiếp theo là trong phần diễn đàn lúc sáng có những câu nói là rất nặng về các vị thầy, giống như là dùng những từ như là con cọp hay con chó. Sau bên diễn đàn không có làm dùng những từ ngữ bớt nhẹ nhàng lại?
Bây giờ mình nói vơ vơ mà đâu có nói đích thanh ai đâu. Bây giờ người ta chửi cái ông Nguyễn Nhân này là ông bệnh tâm thần đó, ta chửi thẳng vô đó, người ta cũng không nể. Còn bây giờ nói đúng ra cái người đọc diễn đàn hồi sáng, người ta cũng đâu có nói đích thân ai đâu nè. Chứ người ta chửi thẳng vô chùa Tân Diệu là ma dương ma yêu hoa gì mà nói thẳng luôn. Mà tại sao họ không biết dừng lại? Nhưng mà tôi nói thật á, cái diễn đàn tôi đã bỏ bớt cái danh từ, chứ nếu không ấy thì chửi thẳng luôn mà, ăn miếng trả miếng đó. Nhưng mà thôi, Thiền Tông không làm vậy. Thiền Tông cho biết rằng ai bây giờ phải về, tại sao lúc Thiền Tông ra đời nhiều người chửi, bây giờ kiếm một người thứ hai chửi không có, trống mắt luôn. Tôi đã làm đơn tôi gửi lên ban tôn giáo đề nghị người nào không đồng ý cái này lại đây đấu trách với tôi. Mà này mấy năm rồi có ai tới đâu. Ủa đâu phải mình nói cái này ra đó, mình không có giấu ai, không có trốn ai rồi đó. Tôi nói bằng sự thật, tất cả cái chùa Thiền Tông Tân Diệu nói ra bất cứ cái gì cũng nói bằng thực tế khoa học và kiểm chứng được, chứ không phải nói mù mờ. Còn hồi xa ta nói vậy là người ta nói nhưng mà ta không điêu tên người nào, rồi đây là cũng tốt rồi. Ai có cái tích thì nhúc nhích, còn không có là thôi. Cái này là ta tử tế quá rồi, đâu phải sao đâu. Bởi vì cái này mình phản bác cái gì phải có chứng có cớ, mà có chứng cớ nhưng mà hồi sáng phản bác không có đích thân thôi, mình cũng vì cái lòng từ bi chút mình không nói đích thân người ta, thấy không? Chứ nguyên tắc người ta nói một mình phải nói là hai, nguyên tắc thế giới vật lý này phải ăn miếng trả miếng. Giống như Trần Nhân Tông mà qua đánh tôi đập ông á, chứ ông nó không đánh tôi sao tôi đập ông được, phải không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Thế giới này thế giới vật lý. Thiền Tông nói cái gì bằng sự thật mà phải chứng minh, phản bác cũng bằng chứng minh và sự thật, chứ không có, nó không có mù mờ. Rồi con hỏi tiếp đi.
Câu tiếp theo là ở quyển số 9 khi trong có nói là khi mà ngài Ma Ha Ca Diếp về Phật giới thì được các chư Phật tới để chúc mừng. Vậy thì theo con hiểu, khi mà một kim thân Phật thấy nghe nói biết thì họ chúc mừng bằng cách nào?
Bây giờ đó, một tánh Phật vào đây lưu lạc 9-10 tỷ năm hoặc 20-30 tỷ năm, bây giờ đương nhiên trở về người ta mừng thôi. Cái chuyện đó còn chúc mừng sao, mai mốt mình về đi rồi biết, ở bên ta tổ chức sao mình biết. Nhưng mình đây, ở đây tôi chỉ đọc sách giáo lý tôi nói là cho nghe thôi nha. Còn mai mốt ấy gì về đi. Giờ tôi nói thiệt, từ khi công bố quy kiến rất là nhiều người. Bây giờ bữa nào hôm nay có ai mà về, có bà con nào hỏi, nhắn là hỏi. Bây giờ mình về hiện tại mà nhắn mail hỏi người bệnh chứ, bằng cái gì trả lời cho tôi biết. Bây giờ mình nói hồi xưa đó, đây nhắn bên Phật giới khó, chứ bây giờ nhắn rất dễ. Biết tần số bệnh thì nhắn, bệnh trả lời liền cho. Chứ bây giờ hỏi tôi sao tôi biết. Tôi chỉ bằng cái giáo lý tôi nói ra thôi. Tất cả những cái gì trong giáo lý nói ra, trong thực tế trong thế giới này nói gì, tôi trả lời hết cho nghe. Không trừ câu nào hết. Hữu hình vô hình, muốn cái gì tôi nói hết. Nhưng mà con điều mà tôi hứa rồi, tôi chỉ nói thánh thôi nghe, chứ tôi không nói là không chỉ là không dễ ông nào. Còn ai muốn biết thánh ông nào lợi chỗ đó hỏi, chỗ nào thờ thánh đó là đã hỏi người ta. Tôi đã hứa rồi, tôi hứa tôi nói tới nó bực thánh thôi, chứ còn nhiệm vụ thánh gì tôi không nói. Rồi hỏi tiếp đi.
Còn tiếp theo là các nhà khoa học nói là đạo Phật là tinh hoa của nhân loại, thì chứ tinh hoa của nhân loại là ở chỗ nào không bác?
Tinh hoa nhân loại hồi xưa đó là hỏi với con người hình thành như thế nào, không ai biết, tôn giáo hoàn toàn không biết ai rồi. Bây giờ thiền tông ra đời hình thành con người có công thức rõ ràng, hình thành tánh Phật có công thức rõ ràng, hình thành tánh người có công thức rằng đây là câu tinh hoa nhân loại. Chưa có cái tôn giáo nào nói rõ ràng như cái thiền tông. Bây giờ xưa hỏi chứ tánh Phật gì không ai biết. Mười ông thầy mỗi ông giảng một kiểu. Bây giờ ai vô thiền tông đi hỏi tánh Phật là gì, 100 ông trả lời đúng 100 một thứ thôi. Đó là tinh hoa. Mà ngày xưa đó có nghĩa là ta không biết điện từ âm dương. Mà bây giờ á, vừa rồi cái lỗ đen vũ trụ ông Phật đã nói mấy ngàn năm trước, mà bây giờ khoa học mới phát hiện đây thôi, cái lỗ đen vũ trụ. Mà bây giờ nó không biết cái lỗ đen vũ trụ là cái gì, mà ông Phật Thích Ca đã nói trước mấy ngàn năm lỗ đen vũ trụ là cái gì, thì nó khen là tinh hoa nhân loại. Cái chỗ này thấy không, người ta nói tưởng đâu là trái đất này hình thành nổ bằng Big Bang nó ra, không có chuyện đó đâu, có cái công thức đàng hoàng. Mà chỉ có Phật giáo thiền tông mới chỉ được cái này thôi. Còn nếu Phật giáo thiền tông không có hỏng này là không ai biết. Mới bây giờ hỏi các lời khác hỏi chứ trái đất hình thành như thế nào đâu ai biết. Mà giờ anh em tu thiền tông người nào hoàn toàn biết hết. Hoàn toàn biết trái đất hình thành như thế nào, mà tuổi thọ bao nhiêu luôn, chứ không phải là nói là hình thành được không thôi. Rồi con hỏi tiếp đi.
Con tiếp theo là sư bác cho con hỏi, sau này ở thế giới châu lục nào sẽ tạo ra quan tử đầu tiên?
Cái gì?
Ở trên thế giới nước nào sẽ tạo ra quan tử đầu tiên? Quan tử.
Bây giờ tất cả những cái nước mà sản xuất bom đầu tiên là ở các nước Bắc bán cầu hết, chứ Nam bán cầu không làm được cái này. Vì nó tinh hoa, cái tinh hoa con người nó nằm ở trên Bắc bán cầu. Vì thế mà tất cả người giàu nó cũng nằm ở trên Bắc bán cầu. Cái nước nào nó nằm ở trên từ vĩ tuyến 30 trở lên thì nước đó nó là sẽ sản xuất được cái này trước nhỉ. Còn ở dưới vị tuyến 30 thôi khỏi, ăn theo dưới vị tuyến 30 ăn theo thôi. Rồi hỏi tiếp.
Câu tiếp theo là vì sao các tổ lúc đầu truyền y và bác và kinh Lăng Già, rồi tới khi này tới lục tổ lại truyền kinh Kim Cang?
Cái kinh Lăng Già đó, các vị tổ đưa bộ kinh Lăng Già, thì trong cái bộ kinh, tất cả trong cái bộ kinh Lăng Kinh thì chỉ có một kinh Lăng Già mới nói về thiền tông thôi. Cái câu mà hạo hạo Lăng Già nguyệt đông phong độ hải chu, cái câu này là câu ngộ thiền của ông Phật. Bất cứ ai đọc cái kinh Lăng Già mà đọc được cái câu này mà ngảm ngộ được, thể ngộ thiền được cái câu này. Vậy là ai đọc cái câu Lăng Già này? Câu Lăng Già là cái cốt để mãi cái này, nó phải kèm theo cái thiền tông này nè. Còn Kim Cang là nó phá cách, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giải thích rõ ràng. Kinh Lăng Già là kinh để cho người ta ngộ thiền. Đúng. Tại sao? Cái đó là có nói là nhìn được cái núi Lăng Già, nhìn được cái bánh trăng trên núi Lăng Già, tự nhiên ngộ tánh. Thì có khác nào qua khai kiến Phật ngộ vô sanh không? Tất cả con người ta ngộ phải bằng con mắt nhìn thấy cái ánh trăng Lăng Già nằm trên núi Lăng Già, tự nhiên người ta ngộ thiền. Trên Lăng Già nó kèm theo cái này, người ta mới hiểu được cái này. Nhưng mà nó đi sâu. Thì bây giờ thiền tông ai cũng biết rồi. Nếu mà ngộ thiền là ngộ bằng cái gì? Ngộ bằng con mắt, chúng ta hoặc là kêu bằng là ngộ bằng con mắt và cái lỗ tai là nó nhảy nhất. Ngộ thiền phải ngộ hai cái căn này, hai cái căn này phải ngộ. Người nào muốn ngộ phải ngộ hai cái căn này. Còn nếu không ngộ hai cái này là mình copy người ta thôi. Rồi đọc tiếp đi.
Con hỏi tiếp đi. Con thường nghe 10 quyển sách trên mạng cũng như nghe lời giải đáp, đến nay được 1 năm rồi. Thì thời gian gần đây con bị trường hợp là o bên lỗ tai phải. Vậy con phải khắc phục cái trường hợp này làm sao cho nó hết?
Cái này là tại mình mong. Mình tu thiền tông mình mong thì nó quay theo vật lý. Cái này nó theo vật lý. Vì thế mà tất cả những người tu mà mong nó có cái tình trạng này. Đây là cái thế giới vật lý thôi nha. Tất cả vì cái này, bởi vì thành ra trong Kinh Kim Cang Đức Phật cũng bảo là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhiệt kiến tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tức như là nghe thấy cái gì bỏ hết đi là mới thấy được cái tánh Phật của mình. Còn o cái chuyện đó thì đó là cái lỗ tai mình không ngộ được cái này. Mình ngộ được cái này, mình nghe cái đó là cái gì, đi sâu vô mình sẽ thấy. Nhưng mà cái này nó nguy hiểm nhất á. Cái lỗ tai mình nghe mà đi theo nó thành mấy cái anh kia ở nhào vô rồi mình kẹt ở chỗ này, mình không kiểm soát được. Thành ra thì thôi, Kinh Kim Cang Đức Phật cũng bảo là thấy cái gì có tướng, nghe tiếng có tướng, tao bị dẹp hết đi. Làm sâu trực nhận chân tâm ngộ tức thì, rồi vô đó đi. Thiền tông cố gắng phải trực nhận chân tâm, phải kiến tánh được, chứ đừng có cái lỗ tai tánh không học, đừng có xài đó. Cho nên là ta đã ngộ thiền vô âm thanh. Giờ con hỏi đi.
Và nay con không mê tính gì đó nữa và không cúng tụng cầu xin, tất cả để cho tự nhiên. Và mỗi buổi sáng thức dậy con gõ 3 tiếng chuông ngay bàn thờ Phật thì có được hay không?
Làm chi vậy? Làm chi vậy? Gõ kêu ai? Gõ 3 tiếng chuông trên bàn thờ để kêu ai? Đốt nhang để cứu ai, kim ai? Thế gian này mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý này. Làm bất cứ cái gì mình phải cầu mong. Mà cầu mong thì coi chừng, coi chừng mấy vị kia nhào vô phút đó rồi mình khó đấu xử với mấy ông lắm. Thà đừng làm gì hết. Bàn thờ ông bà mình được, bởi vì mình con cháu, mình đốt nhang, mình tưởng nhớ ông bà thôi. Ngoài ra cái linh thiêng quyền bí dẹp đi. Thiền tông dẹp nhất là cái linh thiêng quyền bí, phải dẹp liền. Còn không dẹp nó vô là lúc đó là mình khó trở tài. Nghe không? Rồi con hỏi tiếp đi.
Vị nữ Thanh Sơn ở Nghệ An có hỏi như sau. Khi cha mẹ con mất, không quỳ lại cha mẹ, con có cách, có khóc vì thương cha mẹ thì công đức của con bị bôi đen hay không?
Bây giờ á, cha mẹ mình chết, nhưng mà cha mẹ mình ở tu cái gì, có tu không? Cha mẹ mình không tu lại được nha. Còn cha mẹ tu đừng lại, tu giảng sanh đừng lại, tu giải thoát đừng lại. Còn cha mẹ mình không tu, tức nhiên ở trong gia tộc, vào trong dòng tộc 49 ngày thoải mái lại được. Chứ mà cha mẹ mình tu giảng sanh hoặc là tu về Phật giới ngồi đây lại là dính liền. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Nếu mà cha mẹ đã, có nghĩa là trong thời gian đó vẫn làm lễ đàng hoàng, nhưng mà tuyệt đối không cung. Nếu cha mẹ mình tu giảng sanh hoặc là tu về Phật giới, hoàn toàn đừng cung. mới kỷ niệm thôi. Bây giờ nó nên nhớ rằng tất cả những đến này là bởi vì tại sao cha mẹ mà đến với nhau cũng do nghiệp thôi. Mình làm con cha mẹ cũng là nghiệp thôi. Cái thế gian này phải chịu vậy thôi. Mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Còn mình không hiểu làm cái gì mình cũng khung rồi mày lại thì đương nhiên là cái cõi âm nó rờ đầu mình, là mình có cái gì nó mất hết cái đấy. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà tu thiền tông phải hiểu thật rõ ràng về cái vấn đề nguyên tắc vật lý của trái đất này thì mới tu thiền tông được. Chứ đụng cái gì cũng lại, đụng cái gì cũng cầu sinh. Trái đất này là ai? Ngũ thú tập cư. Ông Phật đâu có ngồi đây, Bồ Tát đâu có ngồi đây mà xin. Rồi người khác vô đây làm sao? Bây giờ tôi cũng nể là tôi không dám nói. Có nghĩa là phải hiểu nè, tu thiền tông là ngũ thú tập cư, năm loại sống chung, thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục, lại ai? Thần, ta thực thi nhân quả, mình làm có cái chuyện gì? Người, mình lại mình, không lẽ mình lại mình? Ngạ quỷ, không lẽ mình đi lại ngạ quỷ? Đó, mình phải hiểu thế giới này. Mới khi là mình học thiền tông rồi mà phân định được năm loài này, không có khả năng người nào giúp mình. Có nghĩa là mình làm không hiểu là mình sai. Mình sai thì đương nhiên là mình lạc. Mình lạc mà rủi có chuyện gì xảy ra rồi làm sao đây? Thành ra thiền tông ra đời để chi? Nó nói rất rõ ràng về từ con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, quy luật nhân quả luân hồi. Thiền tông nó ra nó chỉ rất rõ vậy. Chưa có cái đạo nào mà chỉ rõ như cái đạo Phật thiền tông này hết. Kể cả đạo Phật tiểu thừa, trung thừa, đại thừa hoàn toàn không chỉ cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi.
Khi mình dự đám tang ông bà, chú bác, anh chị, vân vân trong dòng họ, khi mình vừa cúi đầu thì bị cô hồn sờ vào đầu và công đức bị coi nhẹ. Và trong sách có câu đức trọng quỷ thần kinh, vậy cô hồn không sợ công đức của mình hay sao?
Bây giờ nè, cái người thân mình mất á, là người ta tu cái gì? Mình đâu phải mà mình cúi cái đầu mà người ta rờ đầu mà được đâu. Bây giờ anh không có công đức thì anh muốn nó muốn rờ gì rờ. Giờ nào anh có công đức, nhớ là có công đức đừng có lại người ta. Còn anh có phước đức, có ác đức, anh làm thoải mái luôn. Đâu ai rời mình. Thiền tông khuyên là người có công đức không quyền không được lại ai, chứ không phải là cái người có phước đức thì nó ăn nhầm gì. Tất cả những gì mà nằm ở trong thế giới vật lý này hoàn toàn không thua gì hết, mà chỉ cái thoát ra ngoài đó là tại sao mình có công đức. Ông làm cho nó đen để chi? Để ông sai mình được. Ông nắm theo quy luật nhân quả luân hồi nơi trái đất này hoặc cái tam giới này được. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ còn mà mình không có công đức thì thôi. Còn đức trọng quỷ thần kinh thì nói cái gì? Công đức mình có thì quỷ thần nó mới sợ. Nó sợ với điều kiện mình sẽ trực diện với nó. Còn mình lại nó còn sợ gì nữa? Nó vừa mình lại nó là nó rờ mình đen thùi rồi khỏi. Nó hết sợ luôn. Có nghĩa là công đức mà có giống như là có điện, mà sợi dây điện bị bao dây cao su lại thì nó không sợ. Nắm thoải mái luôn. Nó công đức khi nào mà, bởi vì mình có nghĩa là mình khung mặt xuống là đương nhiên mình tôn trọng người ta thì người ta được quyền sờ mình. Đây là cái kia là gì? Người ta là âm. Thì mình khuất phục người âm thì đương nhiên mình đệ tử người âm rồi. Thì công đức phải bôi đen để nó dẫn đi. Chứ mình mà có công đức mình đứng rồi hoàn toàn không ai làm gì được hết. Ta mới kinh, ta mới sợ. Giống như điện, dây điện mà đừng có bọc cao su đi, người ta mới sợ. Chứ điện bọc cao su rồi ai sợ? Nó quấn vô người nó cũng được, không mà hẳn ăn thua vậy. Rồi có hỏi tiếp đi.
Đạo Phật là tinh hoa của nhân loại, tại sao lại không được xếp vào là một tôn giáo? Có phải chăng đạo Phật không có giáo lý không? Xin thưa thầy.
Đạo Phật là sáu cái pháp môn tu. Nên nhớ rằng bây giờ tôi trả lời vấn đề mà tôn giáo. Tôn giáo phải có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Thượng Đế, ngôi thứ hai là con Thượng Đế, ngôi thứ ba là Thánh Thần yểm trợ mới là tôn giáo. Còn đạo Phật không xếp vào tôn giáo là sao? Đạo Phật, ông Thái tử Tất Đạt Đa chỉ là một con người như mình, toàn năng toàn giác thôi. Bởi vậy vì thế mà Thái tử Tất Đạt Đa dạy con người ta đó, muốn tin tôi thì phải hiểu lời tôi nói, còn không hiểu lời tôi nói mà tin tôi là mấy ông chửi tôi đó. Có cái tôn giáo nào mà cho nói một cái câu quá đặc biệt gì vậy? Tất nhiên là các tôn giáo nói là phải tin tuyệt đối, không tin cho xuống địa ngục. Đạo Phật không có xài cái này. Đạo Phật Thiền Tông tin, hiểu tin là chánh tín, không tin mà hiểu là mê tín. Căn cứ vào cái chỗ này. Vì thế là tại sao Đạo Phật Thiền Tông mới ra đời cách này chưa đầy 2 năm, ngày 14 tháng 5 2017, chưa đúng 2 năm. Thì bây giờ tôi nói trước 2017 chưa ai hiểu cái Thiền Tông là cái gì, chưa ai hiểu tánh Phật, tánh người là gì hết. Nhờ cái Thiền Tông ra dần dần mà người ta mới trả lời từ từ. Chứ ngày xưa nó thiệt là không hiểu đâu. Hỏi trước khi có nhiều người đến gặp tôi, trước khi hỏi với Phật là gì nó giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tôi hỏi còn giác gì nữa không? Tôi nói coi chừng ơi, vô nhà ta rộng giác, đụng cái gì đẹp đẹp ông giác luôn, chết luôn người ta. Không hiểu. Thành ra cái bằng nó, hồi xưa đó, trước khi mà Đạo Phật Thiền Tông chưa công bố ra, học Phật bằng con két, nghe ta nói gì nói vậy thôi, rồi tưởng tượng rồi nói ra thôi. Khi mà Đạo Phật Thiền Tông công bố ra rồi thì nói cái gì là ra đây, không sót một cái gì hết, mà nói bằng thực tế khoa học và cho hỏi tự do, không có né tránh bất cứ một câu hỏi nào, mới gọi là Đạo Phật Thiền Tông. Rồi con hỏi tiếp đi.
Trong một tam giới có một hành tinh lửa làm nhân cho sự sống. Trong hành tinh lửa này là một khối nhiệt thạch. Vậy cái nhiệt thạch đó là như thế nào, xin thầy cho chúng con được tỏ rõ.
Bây giờ kinh nói vậy chứ tôi có rờ nó đâu. Nó là cả triệu độ ông nội tôi không dám lại gần với nữ thôi. Có nghĩa là trong giáo lý bảo cái cấu trúc của cái mặt trời, trong giữa cái mặt trời nó có cái cục đá nhiệt thạch, cái đá gọi là nó gia tăng cường độ nóng. Giống như mình ở thế gian này nè, cái đồng á thì nó gia tăng cái sức lạnh nha. Ví dụ bình thường vậy mà mình ở trong cái nhà đồng á, mình lạnh âm 10 độ, vô cái đó nó âm 0 độ luôn. Rồi còn cái nó nhiệt thành đâu, ví dụ cái lửa nó cháy có 500.000 độ thôi, mà nó nằm trong cái nhiệt thạch này nó phát ra cái độ nó lên 1.000.000 độ. Vì thế mà trong trái đất này nó có đất nhiệt thạch chứ không phải không. Vì thế mà các nhà khoa học hiện giờ nó đang tìm được bây giờ tại sao người ta chế bom nhiệt thạch. Bom nguyên tử nó lấy từ cát nóng, nó chế ra bom nguyên tử. Còn bom nhiệt thạch nó lấy từ đá nóng, chế ra bom nguyên tử. Chứ không có lạ gì đâu. Nó đây nó ăn, nó nói theo cái công thức của cái mặt trời. Vì thế mà về sau người ta chế được cái bom quang tử á, là nó lấy ánh sáng mặt trời, nó sẽ cho phát ra bằng cái nhiệt độ tại cái mặt trời luôn. Nên nhớ nó phát. Bây giờ nè, cái bom nguyên tử nó phát ra đường kính á, nó thả một cái bom nguyên tử 50 megaton đó, thì cái độ nó lên gì? Lên 1.000 độ. Ai sống nổi không? Bởi vậy thành ra ngày xưa mà ở bên Nhật á, ở Hiroshima và Nagasaki, nó thả thằng Mỹ, nó thả hai trái bom đó, nó cháy nát hết, con người đen thùi hết, nhà cửa cháy hết, mà nó là 5.000 độ. Mà bây giờ nếu mà bom quang tử nó phát ra có thể gấp 10 lần. Còn cái bom nhiệt thạch nó gấp 10 lần của cái bom nguyên tử. Cái bom nhiệt thạch nó phát, nó sức nóng phát 10 lần của bom nhiệt thạch. Bây giờ thế giới nó đã chế được hai cái loại bom rồi, một cái loại bom nguyên tử và một cái loại bom diệt thạch. Mà bây giờ bom nhiều cỡ nào nữa nhưng nó hủy diệt cái ấy thôi, trong cái phạm vi bom nguyên tử là bán kính nó có 5 cây số thôi, còn bom diệt thạch nó gia tăng 15 cây số, còn bom nguyên tử nó phải chỗ nào có ánh sáng là nó tiêu diệt hết. Vì thế mà tại sao bây giờ cái nhà khoa học nó lại đào những cái hầm ra dưới này nó trốn ánh sáng, là nó trốn cái bom hoàng tử này, nó biết hết, nhưng mà giờ nó chưa phát ra, nhưng mà nó biết trước, nó sẽ phát hiện ra. Rồi con hỏi tiếp đi.
Khi một bộ lạc bắt đầu lập quốc thì có sự giúp đỡ của vị thần chủ quốc gia hay không?
Cái này là tiến hóa con người chứ không có ai giúp đỡ, nên nhớ rằng khi mà trái đất này mà bị hủy diệt rồi đó, con người ở rải rác ở 5-3 nhà liên kết thành là thành xóm thôi, nhưng mà khi lập cái bộ lạc rồi á thì nó có cái sự tranh giành, vì thế mà bộ lạc này đánh bộ lạc kia, vì thế mà ông thần ông mới mượn con người, ông nói ông mới hù ra thành lập cái đạo thần để gì, gọi loài người sống chung với nhau đừng có tranh giành nhau. Ông thần bẻ hỏng à, ông hù vậy thôi chứ ông có bẻ hỏng ai đâu. Khi mà cái bộ lạc nó lớn rồi, bắt đầu thành có chữ viết rồi, bắt thành thành lập quốc gia, thì bắt đầu một vị toàn năng toàn giác mới dạy là sự thật con người vạn vật trái đất nó. Bởi vậy có quốc gia rồi một toàn năng toàn giác, mà khi mà một vị toàn năng toàn giác không còn nữa thì các vị thánh lập đạo. Đó có 3 thời kỳ lập đạo. Thì phải hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý này. Khi mà vị thánh lập đạo rồi đến cái thời kỳ cuối của cái vị thánh lập đạo là trái đất bị hủy diệt, đi theo cái chu kỳ thành trụ hủy diệt của trái đất, nó đi theo 10 tỷ năm. Còn cái đất mà nó bị bệnh là 10 ngàn năm bị một lần. Nó bị đúng 1 triệu lần vậy thì trái đất này nó mới tan rã được. Rồi con hỏi tiếp đi.
Khi trái đất này bị bệnh và đến lúc phục hồi thì quốc gia nào được lập ra đầu tiên trên trái đất này?
Cái gì cái này?
Khi trái đất bị bệnh và đến lúc phục hồi thì quốc gia nào được lập ra đầu tiên?
Bây giờ đó mình cũng cái này mình cũng hậu sinh mình không biết, nhưng mà ở lục địa đó, nó có 2 cái lục địa, một cái lục địa châu Á và cái lục địa châu Âu, mà quốc gia lập đạo đầu tiên châu Á là người Trung Quốc, còn mà bên châu Âu á lập quốc đầu tiên là người Nga chứ không phải là người Pháp. Chỉ biết vậy thôi. Trong giáo lý nó nói rõ vậy. Tất cả trên lục địa nào lớn thì cái nước nào mà dân số nhiều thì sẽ lập đạo đầu tiên. Mà xác định là trong giáo lý xác định là người Trung Quốc lập đạo đầu tiên trên thế giới này. Sau đó là người Nhật, rồi sau đó là người Ấn, rồi sau đó mới người Nga. Trên trái đất này có 4 cái đạo chánh. Đạo chánh là đạo thần, đạo trời, đạo tiên và đạo toàn giác mà mình gọi là đạo Phật. Trái đất này có 4 cái căn bản đạo. Rồi con hỏi tiếp đi.
Cô hồn chủ ở thế giới có phải là Thái Bình Thiên Âm hay không? Cô hồn chủ quốc gia là ai?
Bây giờ cái cô hồn chúa thế giới á đi ở châu Á, ở nước này xưng danh này, nước kia xưng danh kia, mình không có xác định được. Ví dụ bên kia người ta xưng bằng tiếng Tây hoặc tiếng Mỹ mình không biết, còn bên châu Á xưng bằng tiếng Trung Quốc làm sao mình biết, rồi chứ Việt Nam xưng là tiếng Việt Nam. Bởi vì ông đến từ nước nào ông xưng cái danh của nước đó mình không nói được. Còn Thái Cực Thiên Ông thì đây là cái truyền thuyết Trong cái phim người Trung Quốc có nói một cái câu chuyện là Thái Cực Thiên Ông, mà hiện giờ thì có nhiều, tôi không nói đạo nào, nhưng có nhiều đạo xác nhận là Thái Cực Thiên Ông chính là Đấng Chí Tôn. Tôi không nói đạo nào, nhưng mà người ta đã xác nhận. Mà người ta làm cái đó là Thái Cực Thiên Ông chỉ là một vị thánh thôi, chứ không phải là Đấng Chí Tôn. Nhưng mà tại vì người ta muốn xưng gì xưng, nhưng mà tại vì cái dân trí người ta hồi đó đã thấp quá thì muốn nói gì nói. Chứ bây giờ khoa học mà đã chứng minh rồi, bây giờ xin lỗi mình, tất cả những người khoa học có khi nào mà đến, khoa học gia có khi nào đến cái chùa lại không? Hoàn toàn vô cái đình cái miếu, mấy ông đó không vô, mấy ông biết hết. Nhưng mà thôi giờ quốc gia nào cũng gì cho tự do tín ngưỡng thì cái tự do thôi, chứ còn phân tích ra thì không có cái tôn giáo nào mà dám cho phân tích hết. Mà chỉ đạo Phật có cái pháp môn thiền tông cho phân tích thôi, còn tất cả các pháp môn kia hoàn toàn không cho phân tích. Nói phải tin, không tin bị nhốt xuống địa ngục vậy thôi, chứ hoàn toàn không hoàn toàn không có cho hỏi tự do giống như cái đạo Phật thiền tông đâu. Vì sao? Tại sao đạo Phật thiền tông cho dám được chưa? Bây giờ ta nắm được quy tắc của nó, giống như nhà khoa học nó nắm được cái công thức của nó chế gì cũng được hết. Mình phải hiểu cái này, mới hiểu cái thế giới này nó vậy. Đâu có hỏi tiếp đi.
Trong bài kinh sám hối người vương chư Phật có bài kệ: trong mảng bụi hằng sa số phận, khắp nơi nơi Bồ Tát hồi vào, bụi trần pháp giới biết bao, càng tinh có bậc dồi vào nơi nơi. Con xin thầy giải thích những câu kệ cái nghĩa như thế nào.
Biển âm thanh khắp trời sung xưng tụng, lời diệu quyền cất dẫn đề cao, phải không? Cái này là mấy cái ông vật lý, mà cái này thì nó nói về cái vốn đại thừa chứ không phải đấy. Vì trong kinh có nói này nè, một ở trong không gian mà người nào lấy được một cái hạt bụi trong không gian đập ra, lấy được cái quyển kinh chứa tam thiên đại thiên thế giới trong đó, là cái câu này nó nằm ở chỗ này. Bây giờ ai, tại sao cái quyển giáo lý lấy từ đâu? Lấy từ không gian. Ai lấy, ai đọc được cái quyển giáo lý biết hết. Có nghĩa là nói được càng khôn vũ trụ thì cái quyển kinh này nó có bằng tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên nó còn nhỏ hơn cái càng khôn vũ trụ, mà cái quyển giáo lý này nó nói hơn cái càng khôn, nó hơn cái tam thiên đại thiên thế giới đó. Thành ra phải hiểu là đây là cái quyển kinh đại thừa nói về vấn đề. Thành ra tất cả bây giờ nè, đạo Phật nó nói riêng thôi, tất cả các pháp môn đạo Phật lấy từ đâu? Ông Thích Ca ông làm bộ ra ngồi gốc cây ông tu cái gì? Nếu ông nói ông tu ngoài gốc cây thành Phật là tôi hỏi vậy, chứ rồi ông nói á, mấy đời trước ông thành Phật từ cõi trời đâu xuất, ta đã thành Phật trước nhiều đời rồi, với cái ngồi gốc cây là sao? Có nghĩa là ông muốn dạy thì ông phải ra gốc cây ông ngồi, rồi ông chứng này chứng kia, chứng ông Phật cũng chứng A La Hán, rồi cũng chứng đủ thứ hết, 37 pháp quá trời đạo Đức Phật đều tu chứng hết. Nhưng mà cái sau cùng ông nói là khi mà Như Lai dạy này là Như Lai lấy từ nền không văn minh không gian xuống lại loài người. Mà nghe hồi đó nói lấy văn minh không gian lại cái mấy đệ tử cũng chửi ông. Ông dạy tôi 45 năm rồi, nay ông nói lấy từ không gian xuống. Đó, phải hiểu nguyên tắc này. Có nghĩa là đây là đạo Phật là cái phương tiện để mà dạy cho người ta thôi. Mục đích thiền tông là gì? Dạy giác ngộ và giải thoát mà bằng khoa học, chứ không phải giác ngộ giải thoát mù mờ. Không có không. Đạo Phật thiền tông không có tin tầm bậy, tin phải cho đúng, và không đúng đừng có tin, vì nó mới trội hơn là cái. Chứ còn tất cả các pháp môn khác có ông thầy nào dám cho hỏi tự do không? Ông mở ông đi hỏi, ông mở ông giảng đạo chưa có ông thầy nào dám cho hỏi tự do, mà thiền tông dám cho hỏi tự do, muốn hỏi cái gì hỏi. Nó bởi vì khoa học nó sợ vậy. Hồi xưa mà bây giờ thì nói về vấn đề mà bão đi, nó nói áp thấp nhiệt đới chứ đâu biết bão là cái gì. mà thiền tông nói bảo là do sức hút của điện từ âm dương nó hút, nó quay không khí nó quay theo, rồi nó hút nước quay theo, có vậy thôi chứ có gì đâu. Mà nguồn gốc của nó là điện từ, giống như con người của mình sống được đây là nhờ điện từ âm dương, không có điện từ là mình mất rồi, thấy không? Thành ra người ta không có hiểu, rồi tưởng đâu đấng nào là điều hành mình cũng phải do điện từ âm dương, không có đấng nào ở đó. Điện từ đúng thì nó tan rã, đúng vật lý, cuốn hút thì còn tồn tại, không cuốn hút tan rã. Vì thế mà trong 37 pháp quán có nói là quán vô thường, thân vô thường là nói cái điện từ âm dương này. Đất nước cho lửa nó cuốn lại thì nhờ cái điện, còn không có điện thì kể như nó rã rồi. Rồi con hỏi tiếp đi.
Có một vị theo pháp môn thiền tông chia sẻ với các anh em và có luận bàn như sau: nổi sân lưng tạo được công đức sáng. Thầy như vậy có đúng không?
Cái gì nói vậy?
Nổi sân lưng tạo được công đức sáng.
Nổi sân hả?
Dạ.
Nó tầm bậy, nổi sân tạo công đức sáng. Cái câu đó đó mấy ông thầy, ông thường cũng giảng nè: một lần sân lên đốt cả rừng công đức. mà nói một lần nổi sân lên đốt, không phải đốt cả rừng công đức, mà cái công đức bị cháy đen cho người đỡ trong rừng. Công đức không có đốt, không có đốt được. Nổi sân thì phước đức thì đốt được nha, công đức không đốt được mà nó là cháy đen. Vì thế mà mới vô trung tâm thiền hành nó mới mã hóa được thì mới đem về Phật giới sử dụng được. Công đức tạo ra rồi hoàn toàn không mất, nhưng mà nó bị vô đen, có vậy thôi chứ còn nói tầm bậy.
Khi thấy việc sai cần nổi sân, mà không sân tức im lặng bỏ qua, dẫn đến ác đức công đức sẽ bị bôi đen.
Tất cả như vậy á, muốn mà có thành nhân quả thì mong là phải suy nghĩ. Anh nổi sân á, anh đừng có hành động đi, anh hành động nó mới có kết quả. Giống như anh ngồi ở đây, tôi muốn đi ăn cắp tiền của người ta, nhưng mà không ăn cắp, tòa án làm sao xử anh, cảnh sát làm sao bắt anh, phải không? Có nghĩa là suy nghĩ hành động mới tạo thành nhân quả. Thì luật pháp nó cũng căn cứ vào cái chuyện này, có nghĩa là suy nghĩ hành động luật pháp mới bắt tội. Thì luật pháp giống như là cái nhân quả của ông thật. Tôi làm mà cái bằng không có thực hiện thì làm sao mà có nhân quả được. Nó phải hiểu cái nguyên tắc này.
Nổi sân sai dẫn đến ác đức, công đức sẽ bị bôi đen.
Bây giờ á, cái công đức khi nào mình tạo ra nó mới bôi đen. Còn không có công đức mà mình giết người cũng đâu có thua vậy. Đâu có cái công đức đâu mà sợ mà bôi đen. Có nghĩa là công đức mình có thì mình tạo ra này nó mới bị bôi đen. Còn giờ nó không có bôi cái gì. Phước đức ác đức, phước đức ác đức cũng nằm ở trong thế giới này thôi, chứ có chạy đâu. Rồi câu hỏi tiếp.
Hiện tại bây giờ câu hỏi có bị nào là câu hỏi trực tiếp.
Con hỏi tiếp theo là xin bác giải thích cho con vì sao khi ngủ bị bóng đè mà niệm Phật A Di Đà thì không còn bị đè nữa.
Cái bóng đè nó có hai cái trường hợp. Một là mình ngủ á, cái tim mình nó ép á, nó bị nặng á, thành ra cái tim mình nó ngừng, nó có hiện tượng vậy. Mà mình niệm ra đó, mình giật mình niệm thì sao? Thì tự nhiên nó, cái đó thế giới gọi là cái vật lý. Còn thứ hai là mình mà ban ngày mình ưa cầu sinh gì đó, tao thấy nó đè mình đó, cho nó là gọi là âm á, âm ở đè. Mình niệm, mình giật mình niệm thì mình niệm đương nhiên là mình vừa phát cái tiếng là cơ thể mình nó hoạt động rồi thì nó hết, nó thành nó nói về nguyên lý vật lý thôi. Có nghĩa là mình ngủ sai thì đương nhiên là nó sẽ có những cái mạch máu nào nó nghẽn lại ha, mà mình cựa quậy đi thì nó hết, khỏi cần niệm nó cũng hết. Nghe như vậy, nghe nặng quá quay nhưng mà cái là tự nhiên nó hết. Nó cái này là thế gọi là trong vật thế giới vật lý vậy thôi. Giờ anh niệm không niệm mà anh đang làm chiêm bao thấy anh lăn qua cái hết niệm. Vậy vậy nó thay đổi. Chiêm bao rồi nó âm, nó vậy thôi chứ đâu có gì đâu khác. Bởi vì cái này nó phải giải thích bằng khoa học chứ không phải nó mơ hồ. Rồi người ta không hiểu, rồi người ta đưa vô cái linh thiêng vô đây rồi nó làm nó xa. Rồi hỏi đi.
Hàng ngày con gặp người lớn tuổi, con thường hay gặp đầu chào, vậy công đức có bị bôi đen hay không?
Mình có công đức mà chào cái đó xảy sao? Có nghĩa là bông đức bị đeo đen, nó có hai trường hợp là mình tạo ra mình chấp. Thứ hai mình vô đình chùa nhà thờ mình lại là nó bị bôi đen. Chỗ đó vô chỗ đó, có hai chỗ này, có nghĩa là mình tạo ra mình chấp. Còn mình không có công đức thì muốn làm gì làm, đâu có bôi đen đâu. Giống như trong túi mình có vàng đi, mình sợ nó mất chứ còn túi không có đồng nào, không có miếng vàng nào, mất cái gì có mới sợ mất, có không có làm sao không mất. Rồi hỏi tiếp đi.
Vào năm 24 tuổi thái tử Tất Đạt Đa đến nước Rồng, vậy thái tử đến nước Rồng bằng phương tiện gì và mất bao nhiêu thời gian thì đến được nước Rồng?
Ông đi ngựa chứ gì, mình là tại vì mình tưởng đâu là ông đi bộ. Hồi xưa ta đi ngựa mà từ Ấn Độ qua nước Rồng của mình ở đâu, nằm bây giờ Quảng Tây Trung Quốc bây giờ đó, từ bên đó đi qua đi gần xịt đi tắt đi đường ngựa giống như Tam Tạng đi, đâu có xa đâu. Như ngày xưa người ta bởi vì nước này giao lưu nước kia, nó có sứ giả hết á, sứ giả từng đi nó biết đi hết chứ, đi nó biết con đường nào gần đường nào xa, chỉ trừ đi đông á thì phải đi đường biển thôi nha. Còn nếu mà đi ý như Thái tử Tất Đạt Đa đi bằng ngựa mà không phải đi vào cái nước Văn Lang mình không đâu, phải đi nhiều nước lắm. Hồi xưa Trung Quốc á chia 6 nước, cái lúc đó là cái lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa Trung Quốc đó. Mà cái nước mà nó gần nước của mình nhất là nước gì? Nước Yên. Nó nằm gần nhất, Văn Lang nhất. Nhưng mà mình tại mình nói ở nước Trung Quốc xưa cho nó dễ hiểu chứ. Hồi xưa nó tại sao Bắc Ngụy nó nằm ở Bắc Kinh đó. Còn nước Yên nó nằm ở sát cái biên giới Việt Nam mình bây giờ này. Đó, nó chia 6 nước. Còn Lục Quốc. Rồi, hỏi tiếp.
Trước kia cháu có nhờ một vị tu theo mật chú để chữa bệnh, vậy nhờ thầy đó chữa bệnh thì có ảnh hưởng gì đến con đường giải thoát của con không? Và nếu con có tạo được nhiều công đức thì con vẫn về được Phật giới có đúng hay không?
Lập cho rõ lại.
Và trước kia cháu có nhờ một vị thầy tu theo mật chú để chữa bệnh, nay cháu khỏi vậy khi nhờ vị thầy đó chữa bệnh thì có ảnh hưởng gì đến con đường giải thoát của con không?
Đi theo mật chú làm gì có công đức mà giải thoát? Có nghĩa là mình theo các pháp môn kia là không có giải thoát. Pháp môn kia để đi luân hồi thôi. Khi nào vô thiền tông mới biết cái vũ đề mà giải thoát, chứ không vô thiền tông làm sao biết giải thoát mới có tạo công đức. Mà không biết giải biết tạo công đức rồi làm gì có công đức. Mình còn không biết mình mà rồi làm, có nghĩa công đức mình giúp người ta hiểu, mà muốn hiểu thì phải thiền tông ra đời mới hiểu được. Thiền tông chưa ra đời làm sao giúp ai? Còn mình mà lúc đó mình tu gì tu chứ, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi.
Tại bây giờ hết câu hỏi, khi nào đã câu hỏi tiếp.
kéo ghế rồi kéo ghế lên rồi. Không phải tham, mà bên đó nó so sánh chứ không phải tham. Tham là nói về bên thế giới vật lý là mới tham. Còn bên đó, tại vì cái tánh Phật nó thấy ủa sao ông to về tôi nhỏ xíu, chỉ hỏi vậy thôi, và muốn bằng tôi không? Nó muốn. Cái đó là so sánh vô trong loài người là tạo công đức. Hỏi dễ không? Nó dễ. Chừng bao lâu về? Nếu tạo được thì về liền. Tạo được thì về liền. Giờ ông cũng nói vậy thôi, mà vô đây không chịu tạo mà nó tạo nhà lầu không. Ê, vô hỏi chứ, bây giờ hỏi vậy chứ dễ không? Nó dễ. Ở chừng bao lâu nó thì có xong có công đức về liền. Mà vô đây làm sao? Vô đây nó bị ba loại: một, vô tử cung mẹ quên mất cái bên Phật giới thì. Thứ hai, điện từ âm dương nó quay thành tánh người qua phát ra 16 thứ, cái gì cũng hay hết, cái nào cũng đẹp hết, thọ tưởng hành thức cái gì cũng đẹp hết, rồi dính vô. Rồi thứ hai, rồi tạo của ra thì phải có giang hồ, có quy lực giang hồ với người ta, thấy không? Thì làm sao cái bà cái này nó siết cứng gắt luôn. Mà 10.000 năm ông Phật mới ra đời chỉ cho một lần, nhưng mà hên á thì mình gặp ổng. Còn bây giờ ổng đây, bây giờ đây thiền tông mất, bây giờ phổ biến ra, giờ mình đang ở trên cõi trời U Sắc á, qua ở trời cõi tự thượng đế, làm sao biết cái vụ này? Mà phổ biến ra tại Việt Nam, Mỹ biết không? Không biết luôn. Chừng nào quay lại đúng người Việt Nam mới hiểu cái này. Mà người Việt Nam chưa chắc đã tin nữa chứ đừng nói. Cô suy nghĩ đi. Giờ đất nước mình 100 triệu, giờ được mấy ngàn người ta biết cái này. Tại nước Việt Nam mà còn tin, không tin nổi còn bị chửi. Đó. Rồi hỏi tiếp đi.
Khi mà bạn đọc sách của thầy thì con hiểu rõ là cái câu tạo của chúng ta là như thế nào. Con muốn hỏi là cái câu hỏi thầy là Phật là được cho là được sinh ra và được tạo ra là từ đâu? Anh này hỏi là cái thánh phẩm ở bên Phật giới đó là từ đâu mà được có tạo ra
cái thánh phẩm? Sao? Thánh Phật nó tự nhiên vậy. Bên Phật giới thánh Phật nó tự nhiên. Bên kia nọ là thánh Phật hoặc là cái chân như, thấy nghe nói biết là cái chân như. Giống như bên này thế giới vật lý là đất nước gió lửa điện từ âm dương là chân như của vật lý, cuốn hút lại mới tạo thành hình dáng, nghe không? Chứ giờ mình thì con thấy đất nước gió lửa đó. Giờ nếu con người nó rã ra sao? Đất về đất, nước về nước, nghe không? Quy luật vật lý thì nó mới tạo ra hình thể. Bởi vì thành ra tất cả cái nghiệp hay là không nghiệp, nó nói ông Phật không phải là đây là cái nghiệp chướng thôi, nó không có thật. Bởi vì thành ra người ta hiểu, người ta nói là nghiệp chướng bổn lây không, cái này nó không có thật, tại vì nó vậy thôi. Giống như bây giờ nè, nếu con người mình thật thì nó không chết, con người nó rã ra thì đem đốt nó gì thành tro hết rồi làm sao, hoặc là chôn nó thì cứng nó gì nó về đất, máu mủ nó chảy về nước, hơi thở mình không thở nữa thì trả về không khí, hơi ấm nó trả về cho chất cái ấm. Mình phải hiểu vậy, cái này là nó tạm thôi. Thế giới này gọi là thế giới tạm, cái gì không có thật. Kể cái nhà mình okay, yeah. Nếu các chắc lắm thì cũng 200-300 năm nó cũng hư, chứ không có cách nào nó vĩnh viễn được, thấy không? cái con suy nghĩ cái núi á, cũng chưa chắc nó đã còn. Bởi vì người ta nói là sao? Kêu bằng cồn dâu quá biển, cái cồn nước biển tự nhiên nó nổi ra cái cồn, cái đất này nó sụp nó thành biển, nó biến chuyển theo vật lý. Trên thế giới này gọi là quy luật vật lý, không có nào nó tồn tại dài, không có nào mà tồn tại vĩnh viễn được, nó theo quy luật của nó. Còn ở trên, ở trong cái tam giới này là chân như là đất nước gió lửa và điện, là chân như. Cái tánh mình cũng đâu có, nó cuốn nó mới thành tánh, mà nó rã nó hết thành tánh. Cái thân mình nó rã nó không phải thành thân người nữa. Còn bên Phật giới thì cái chân như là cái gì? Điện từ quang và một kim thân Phật và tánh Phật. Đó, bên Phật giới nó có ba cái chân như, còn bên đây là năm cái chân như. Rồi con thắc mắc hỏi tiếp đi.
Dạ, như là bây giờ con đã bị vô hồn nhập vô, thì khi mà con có chuyện được cảnh vô hồn đó, thì con khi vô hồn đó là lên giảng sát để mà con vô hồn thì đầu thai và tiếp cận với cái tiền tâm, thì khi đó nó có những cái công đức của con có bị vô đen hay không?
Này có cái người nhà bị vô hồn nhập sát và anh này có nói chuyện với vô hồn là nên bỏ cái thân xác này ra đi và được đi đầu tìm đường để đầu thai lại làm người và tiếp cận với các con thiền tông, như vậy thì cái công đức anh này có bị bôi đen hay không? Tức là anh này theo các con thiền tông, khi có người nhà bị vô hồn nhập và anh này mới chia sẻ với cái vô hồn đó là con như nên bỏ cái thân xác này ra để nó nhập nữa, thấy không, và trở về với con gì và tìm con đường để được luân hồi lại trở lại làm người và tiếp cận với các con thiền tông, như vậy thì anh này
không, cái này á, cô hồn nhập xác là cái người đó nó mê tín quá mức đi, nó mới nhập. Mà nên nhớ là muốn mà đi qua cái quy luật hết mê tín nó không phải nhanh đâu. Tất cả nó khó lắm, hy hữu lắm. Muốn mà tất cả người mà cô hồn nhập xác mà muốn vô cái này cực kỳ khó. 1 triệu người mới có người thôi. Chứ không có cái phước người ta lớn mới có được thôi. Bởi vì cô hồn nhập xác là gì? Tại vì mình mơ mộng rồi cô hồn nó mới vô. Mà thường thường cái người mơ mộng nhiều là nó từng số âm, nó khó phục hồi lắm. Nó phải hiểu. Mà cái thiền tông này nó ra đời không có dài, thời gian ngắn thôi. Tính với cái thời gian 10.000 năm thì nó có 100 năm hoặc 30 năm thì làm sao bằng cái 100 năm ở 10.000 năm được, thấy không? 10.000 năm mà nó chỉ tồn tại được có mấy chục năm thôi, mà tính cái thời gian nó quá ngắn. Thì bây giờ nếu mà ai hiểu cái này mà cố gắng nắm chụp được thì cố gắng, thì mình phải là có cái tần số cao mới nắm được. Còn mà tần số nhỏ nghe cái này chửi liền, nghe. Tôi nói thật, bây giờ tại làm sao có nhiều người, tất cả bây giờ người Việt Nam mình tu hoàn toàn nghe cái này chửi hết. Người tu chục tuổi cái là 99% chửi chống. Mà chị nói thiệt, cái này thì chỉ cái người mà ta Phật tử mà ta muốn giác ngộ giải thoát người ta mới thích thôi. Còn người tu hoàn toàn không đồng ý cái này. Ông Phật tôi nói rồi, ông nói phải đợi cho cái người văn minh đó, người ta mới hiểu, chứ còn nói về mơ hồ. Với thế giới này linh thiêng quyền bí là số 1, mà bây giờ thiền tông ra đời nói linh thiêng quyền bí là do cái gì ra ở đây không dám nói thẳng ra, còn phải để chút về thôi. Nói bây giờ con hiểu thiền tông rồi, con mới hiểu là con có thể thiền tông là tại làm sao tất cả các chùa hoàn toàn không ai dám tu. Tôi nói thiệt, bây giờ nói cái này nói công khai chứ. Nếu nó không có, nếu tôi bây giờ chùa nào chỉ tôi coi. Tôi đã từng đi từ Bắc chí Nam rồi, tôi không có thấy cái chùa nào tu thiền tông hết. Nha, hoàn toàn không có nói. Mà vô thì một cái là ngồi chứng được cái này, chứng được cái kia, đắc được cái nọ đó. Mà cái đó là cái gì? Thế giới vật lý thôi. Tu thì phải được, tu thì sẽ được. Tu phải chứng đắc theo thế giới này. Còn cái này là nó không cho tu mà học cái công thức đi ra, mà nó nằm ở trong cái quyển giáo lý với cái quyền ký thôi. Mà tôi mới lấy một phần nhỏ trong giáo lý để tôi dạy này ra tôi nói ra thôi, nhưng mà nói phải có chừng có mực chứ không phải nói hết được, nói cũng phải có chừng chứ. Chứ ở đây tất cả người ta thích cái linh thiêng mà mình nói cái này cái mình đi ra ngoài lấy đá nó phang mình chết luôn, đúng không? Rồi còn thắc mắc thì hỏi thêm.
Dạ, con có câu hỏi chú ý đó là trước đây khi mà con chỉ biết cách đọc phân tích á, có thể là phân tích của con là bị bôi đen, nhưng mà sau khi mà nghe những gì đó chỉ đạo của thầy giảng thì con hiểu được cách đọc phân tích trong sáng. Thì sau này thì con hỏi là cái phân tích đã bị đôi bôi đen đó có được phục hồi trở lại phân tích trong sáng để mà mình mang về phật giáo hay không? Là khi là... hai bên này không hiểu thì có khả năng là tạo công đức bị bôi đen. Và nay từ khi nghe cái giải đáp của chú thì anh đã hiểu, thì anh sẽ tạo công đức trong sáng. Vậy sao sau này cái công đức bôi đen đó nó có tự được trong sáng lại hay không?
Vậy còn chưa có theo dõi những câu hỏi trước, có nghĩa là cái bôi đen là nó không có tác dụng bây giờ, nhưng mà nó còn có giá trị khi con vô trung tâm vận hành luân hồi. Con biết không, trung tâm vận hành luân hồi là cái gì không? Là cái nơi điện từ âm dương nó không có quay. Thì cái bôi đen mình là gì? Đâu bên mình là điện từ âm nó quét lên. Vô đó nó không quay thì nó phải trả về cho cái điện từ âm của nó. Thì cái công đức nó hiện nguyên hình. Công đức này là sử dụng, công đức này là cái vật tư sử dụng ở trong Phật giới thôi. Còn phước đức sử dụng ở tâm giới, phước đức dương sử dụng ở tâm giới, phước đức âm sử dụng ở trái đất này. Mình phải hiểu nguyên tắc đó. Trái đất này âm dương, âm thì giảng sanh lên các cõi trời gọi là tam giới đó. Còn âm thì ở trái đất này. Con mà con giàu không khi nào con nằm dưới đất đâu, còn các cái nhà lầu, phải không? Nó hưởng vậy. Là về phước đức âm thì phải ở đây, đi xe không có đi bộ, đi xe hơi mất tiền. Nó phải hiểu cái nguyên tắc. Còn cái công đức không sử dụng trong này được, mà muốn mà lưu hành trong này thì phải bôi đen để ông thần ông quản lý mình được. Chứ vô đây mà ông không đến đụng mình làm sao? Ông dám đụng mình làm sao rồi ông quản lý mình được? Vì thế tất bởi vì tâm hiểu có công đức vô mà cầu xin lại lục đồng thổi điện từ âm vô là đen thùi rồi, ông xài thoải mái luôn, cho con bỏ túi ông không sợ. Đấy, phải hiểu nguyên tắc này. Thế giới này âm thì ở đây, dương đi ra ngoài cái đất, còn công đức đi đâu đi, không cho ở trong này. Giờ thôi câu hỏi khác này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Lê Công, tên là Nhật Còi. Hiện con đang cân ngủ tù ông tu ở tu quận 12 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì con hàng ngày con tụng kinh niệm Phật và tịnh độ sám hối hai thời. Thì con có được cơ duyên may mắn gặp được một vị đạo chánh vô tu vô chứng được dẫn cho con tập tu giải thoát tình đề đạo Phật tiên tâm của Đức Phật đời này. Thì cho con hỏi thì liệu những giờ bây giờ con theo tiên tâm của Đức Phật này thì con sẽ có dừng lại tất cả các cái thói quen, các cái tâm trạng của con ở đây. Thì con để con năm ngày con tự kinh, con niệm Phật, con cầu hòa cầu siêu, con sám hối cho. Thì con mang về thì con có mang tội là vi phạm những kính đạo kính điển của Phật Pháp đưa ra hay không? Dạ, con xin hỏi, con xin hỏi câu đầu tiên.
Vì này trước kia tu theo tịnh độ, hiện nay biết pháp môn thiền tông, thì bỏ hết tất cả các cái thời khóa của tịnh độ á, như niệm tụng kinh, niệm Phật, cầu an, cầu siêu. Vậy thì có bị quán khi cái pháp môn của Đức Phật đã dạy hay không?
Thế giới này nó sáu loại, sáu pháp môn, mình muốn tu gì tu chứ. Cầu nên nhớ là cầu an, cầu siêu là cái gì? Là của đạo lão chứ không phải của đạo Phật. Đạo Phật có sáu pháp môn, đạo Phật nhớ là hoàn toàn không có cầu gì hết, mà đạo Phật có năm cái công thức đi luân hồi. Ví dụ anh muốn giảng sanh thì tu tịnh độ, anh muốn làm thần y thì tu mật chú, anh muốn chứng a la hán thì tu tiểu thừa. A la hán nó có hai cái pháp tu: tứ quả sinh văn và diệt tận định. Không có cái thế gian này, có nghĩa là anh muốn luân hồi trong này thì tu năm pháp môn đầu, còn muốn trở về Phật giới thì tu bằng thiền tông. Nó rõ ràng chứ không phải. Có nghĩa là trên trái đất này làm cái gì thì nó có nhân quả cái nấy. Nhân muốn về Phật giới thì phải đúng theo về Phật giới, về Phật giới. Nhân muốn lên nước tịnh độ thì phải làm đúng theo tịnh độ. Nhân muốn làm có thần thông thì phải tu đúng thần thông. Thì nhân muốn làm thánh A-la-hán thì tu đúng A-la-hán. Có nghĩa là đạo Phật là cái đạo công thức, năm công thức luôn ở trong tam giới và trái đất. Một công thức đi ra ngoài quy luật trái đất. Chứ đây hoàn toàn không có nói là có lỗi, có tội gì đó. Bây giờ mình ta muốn lên nước cực lạc mà tôi tu tịnh độ mà nói lỗi sao được. Không có, hoàn toàn không có sai cái gì hết. Nhưng mà bây giờ đạo Phật Thiền Tông ra đời gọi là người ta chuẩn lại, chuẩn cho biết rằng đạo Phật nó có mấy con đường đi vậy. Chứ không phải là có, chứ không phải như các đạo khác là thiên đàng, địa ngục, hay quê, cũng có cái chuyện đó. Đạo Phật 12 con đường luân hồi, 6 con đường trên trời, 6 con đường ở trái đất, và một con đường trở về Phật giới. Còn nếu nói gọn, ở trên trời 5, 1, ở dưới đất 5 là 6. Đó. Bởi vì cái đạo Phật mình phải hiểu, tu đạo Phật là tu bằng công thức, tu bằng nhân quả. Nhân luân hồi thì phải luân hồi, không vô sanh được. Còn muốn vô sanh thì phải tu nhân vô sanh thì mới về Phật giới được. Rồi hỏi tiếp đi.
Cho con hỏi câu hỏi là bây giờ thì con muốn việc tâm con đi theo con đường thiền tông của Đức Phật dạy ở Phật Môn thứ 6, thì con có đến liên hệ tu thiền tông hoặc là thiền tông đó để con xin vào ám thủ hoặc là xin đạo tài để con tu tập, để con tự nhận ra tận công của chính con để con tin hiểu về con đường mà trở về Phật giới.
Thời gian này nếu biết ký luôn các môn thiền tông, tức là các môn thứ sáu của Đức Phật dạy, thì có cần phải tìm về các ngôi chùa thiền tông hay thiền tông thất để được an trụ tu tập hàng ngày hay không?
Bây giờ đó, ngày xưa nó khác, bây giờ nó khác. Bây giờ ngày xưa mới cái thiền tông ra đời, cái chùa thiền tông Tân Diệu này xây dựng 1156, tới đây gần 60 năm, trên 60 năm. Nhưng mà chính thức thiền tông mới công bố ra ngày 14 tháng 5 2017 thôi. Trước đó không ai hiểu thiền tông là cái gì. Nghe nói chùa thiền tông Tân Diệu không biết là dạy cái gì, người ta cũng vô tưởng rồi vô cúng vô tụng vô lại vậy. Thành ra bây giờ đó, cái thiền tông này chính thức ra đời ngày 14 tháng 5 2017 thì tất nhiên là còn một tháng nữa, đúng 2 năm. Trước đó không ai biết. Thành ra bây giờ may mắn là nhiều người ta mới hiểu được cái này, chứ trước đó hoàn toàn không, tu giải thoát không hiểu. Họ có nghe đó, họ có nghe nói là bởi vì tại sao nhiều người, tôi nói cái tờ báo Giác Ngộ trước giải phóng chưa phải về đây, mà họ giác ngộ về đâu có biết. Nhưng có nhiều cái chỗ để chùa giác ngộ, có biết gì đâu. Nói biết để cái chùa, biết cái tiếng, nhưng mà không hiểu, không hiểu cái công thức như thế nào. Thì thôi mình cũng may mắn là giờ mình hiểu rồi, ta đã phân tích hết. Rồi cứ thắc mắc, cứ mỗi lần truyền thiền đó thì nó sẽ có cuộc tổ chức này trả lời. Còn cái ngày thường cũng có trả lời, chủ nhật thường cũng có, nhưng mà nó không bằng cái giống như bữa nay. Thì cố gắng. Bây giờ ngày xưa nó thật ra người ta tu đạo Phật, ai cũng biết là tu đạo Phật để giải thoát, nhưng mà hoàn toàn không hiểu giải thoát là cái gì. Giờ con thấy là 10 ông thầy đi giảng một đề tài, 10 ông nói mỗi kiểu, không ông nào dám đề cập đến chữ giải thoát luôn, chứ đừng có nói chi mà giảng. Thấy không? Bây giờ thôi mình biết thì mình cố gắng đi, người ta đã chỉ rõ rồi. Con về con hỏi, con tìm lại cái bản giải đáp của 10 Tây tháng 3 đó, 2019 đó, nghe lại. Rồi tất cả cứ rất là những cái quyển sách nào trong cuối quyển sách đều có trả lời hết. Đừng tìm hết mấy câu đó, học thật kỹ lại. Cái gì không hiểu thắc mắc lại đây hỏi. Nên đó là đến cái ngày mà truyền thiền thì sẽ có cái cuộc trả lời rõ ràng hơn. Còn chủ nhật thường thì cũng có, nhưng mà không có bằng. Mạng thua. Và tôi mong là tất cả những người đến đây hỏi cho hay, nghiên cứu cho kỹ 10 quyển sách đi, giờ đến để hỏi. Có nhiều khi trong 10 quyển sách ta đã nói rồi, mình tới đây mình hỏi thì nó bắt công, nó bắt công đi của mình thôi. Chứ tới đây tôi vẫn trả lời. Nha. Bởi vì trình độ mỗi người mới vô thì khác, người ta vô lâu nó khác. Bây giờ thắc mắc gì hỏi tới đi.
Dạ, để cho con hỏi em một câu cuối cùng, đó là khi con nhận nó được bằng tình chân thật, là Phật tử của con làm những điều chân thật, con cũng giả dối, giả như là nói dối, làm dối, hoặc là những cái làm hại cho người cả, thì con cũng làm, đó là có phải là chân thật của con không ạ?
Thầy nói đến khi mà anh nhận ra được cái chân tánh, tức là không làm những việc dối, không lừa dối ai hết, thì có phải cái đó là Phật tánh của con không?
Dạ, dạ.
Tức là khi anh này nhận ra được cái chân tánh và những cái việc như là nói dối, như là làm những việc lừa dối người khác, không làm, thì có phải cái đó là Phật tánh hay không?
Cái chân tánh đó là nói về cái tánh Phật. Thế giới này mình dù có nhận cũng không xài được cái tánh Phật trong thế giới này đâu. Cái chân tánh là nó phải kèm theo kim thân Phật á. Chứ thế giới này đừng có lầm tưởng là tôi nhận được cái Phật tánh, tôi sống với cái Phật tánh là tôi chết liền. Thế giới này làm sao mà đưa cái Phật tánh vô đây sống được. Nha, phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Có nghĩa là ở trong thế giới này quy luật như thế nào mình sống như thế nấy. Còn nếu mà làm sai là nó sai. Nhưng mà trong cái thế giới này sống bằng cái nhân nghĩa lễ trí tính là rất đúng với cái thế giới này. Người ta sống hoàn thiện nhất là sống bằng nhân nghĩa lễ trí tính trong trái đất này mới là hoàn thiện. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc. Có người nói tự tu đây là tôi từ bi, rồi mở cửa đi là ăn trộm nó vô, nó lấy hết đồ nhà, ngồi đó từ bi, nó rình không còn, không ngọn mó nào. Nó không hiểu. Có nghĩa là mình phải hiểu, mình học đạo này là để chi? Học để cho biết rằng tôi có cái Phật tánh nó vậy đó, nhưng mà trong thế giới này không có xài được, mà phải xài bằng tánh người. Tánh người mới hơn thua phải quấy. Lãnh lương tháng 10 triệu đưa 5 triệu có không phản ứng rồi sao? Mình thiệt phải không? Bắt buộc phải ra đúng, phải tranh đấu đúng. À, hứa phát tôi 10 triệu phải phát 10 triệu tôi không đòi hơn. Là phải hiểu cái này đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Có nhiều người họ hiểu sai, họ tưởng đâu là sống đây là sống từ bi, ở đó ngồi đó từ bi đi giặt nó vô nó cướp nước mình là sao? Làm sao từ bi được? Có nghĩa là ranh giới nước tôi với nước anh thì phải cho đàng hoàng. Đại ngồi từ bi nó lắng bao nhiêu cũng chịu, sao đâu được, không được. Thế giới này phải thấy bằng công bằng và thực tế. Vì thế mà phải sống bằng nhân nghĩa lễ chi tín. Nha, tôi anh sống bằng tình người, nghĩa người, nhân người, trí người, tính người. Nó phải hiểu vậy mới là con người hoàn thiện ở trong thế giới vật lý này. Còn con người muốn về Phật giới, nó có công thức đi, mình phải đi theo cái quy luật của nó, chứ không phải ngồi đây tụng kinh mà tôi muốn về Phật giới, không có chuyện đó đâu. Tụng kinh là thành quả trong thế giới này. Thế giới này hành động, suy nghĩ, hành động đều có nhân quả hết. Suy nghĩ tạo công đức về Phật giới, suy nghĩ tạo phước đức giảng sanh tịnh độ, suy nghĩ ăn cướp người ta vô làm thực vật. Có vậy thôi, có nghĩa cái gì cũng phải suy nghĩ hành động đó. Mới tưởng đâu mấy cái ông mà làm thực vật cũng không suy nghĩ, ông suy nghĩ còn quá cha nữa, ông còn suy nghĩ rương lẹo quá cha hơn mấy ông bình thường đó. Thì mới vô được cái loại này, thấy không? Giờ con thắc mắc gì hỏi thêm.
Con xin chào bác thầy, rất là nhiều những câu hỏi con đưa ra một thầy là đề đặt. Con cũng kính chúc thầy sống lâu lắm tuổi để mà những cái trận tạo của Phật Pháp Thiên Tông của Phật Pháp Thế Lan là ai chưa có gì để
xin thưa bác, sau này ngôi chùa Thiền Tông Lăng Diệu trở thành là một di tích, có phải người khai phát môn Thiền Tông tạo công đức rất khó hay không?
Cái gì cậu nó cũng vậy, cái cây nó cũng vậy, hết tuổi thọ nó phải chết. Cái chùa Tân Diệu hoặc phổ biến hết rồi thì phải dừng lại, thì trở thành di tích thôi. Muốn tu Thiền Tông thì phải nương theo. Vì thế mà tôi có lường trước các cái bảo tàng để chị tôi lưu tất cả những gì trong bảo tàng, muốn học hỏi vô trong bảo tàng học. Nếu mà có anh em nào mà tiếp nối được thì tốt, không được thì vô bảo tàng. Thắc mắc cái gì vô bảo tàng chụp hình lấy ra đem về. Mà hơn nữa là bây giờ đó, khoa học nó tiến bộ rồi, lấy trên không gian xuống xài. Bây giờ đây nè, bắt đầu đưa lên không gian nhiều lắm nè. Ai muốn lấy thì lấy, thấy không? Bữa nay mình nói đây chứ sự thật 5 phút sau nằm trên không gian hết rồi, muốn lấy móc xuống lấy. Bây giờ nó văn minh quá thì đâu có gì đâu, sao nó không mất đâu. Nó mất là tại mình không chịu lấy thôi. Chứ mình chưa lấy, từ khi mà 12 năm nay tất cả gì giảng hiện giờ nằm trên không gian hết, trả về không gian hết. Ai muốn lấy lấy. Còn cái thực tế nhất là cái bảo tàng, tôi sẽ cắt, tôi sẽ đưa vô trong cái bảo tàng. Tôi đánh số, đánh từ 1 cho đến 100 vậy đó. Muốn ấy là chụp lấy, đâu cần tôi chi nữa. Thì bởi cái di tích là để vậy. Di tích để nó nói lại ngày xưa. Bây giờ tôi nói về, nhưng mà bây giờ mai mốt lưu trong bản đá. Tôi không nói thì nó vẫn còn trong bản đá. Còn nếu anh em có khả năng thì lấy trên không gian xuống nghe tiếp, đừng có lo cái chuyện đó. Rồi hỏi tiếp đi.
Ngoài 36 vị tổ sư Thiền Tông ra, có ai tu theo Thiền Tông mà được đặt cách ưu tiên trở về Phật giới hay không?
Ai đặt cách? Ai phong cái này? Vì trong lịch sử nó 36 tổ, còn mấy người kia là mình ăn theo thôi, làm gì giống. Còn bà Thảo là gì? Ông kia đưa cái quyển giáo lý quyền ký đưa phổ biến ra đưa quăng cho tôi nói lại thôi, chứ cái này cái ông kia mà tổ để tổ cha chứ không phải tổ sư. tổ ông tổ bà, giờ nó tôi có mấy đứa cháu, tôi ổng là tổ ông không có tổ sư nữa đâu. Có nghĩa là dòng Thiền Tông nó đã đóng lại rồi giao cái này. Bởi vì thành ra trong cái bài kệ mà 92 câu Đức Phật có nói, của Đức Phật dòng Thiền Tông nói sao? Có người tâm lớn nối dòng Như Lai. Thì bây giờ ai có cái tâm lớn để này tôi nói ra rồi đưa lên mạng rồi nối thì phổ biến cho người ta. Chứ có nào tổ sư gì nữa, đừng có lạm dụng cái này. 36 là đóng cửa rồi. Còn mấy ông kia nè, ở đây như mà tổ nó dốc rồi chứ không phải ngủ với tổ sư. Rồi hỏi tiếp đi.
Tại giờ hết câu hỏi thì là đặt câu đi.
Kéo ghế lại nè.
Dạ, con xin phép chú là chú giải đáp trong vừa qua chú nói là Đức Phật dạy không cho tin, chỉ biết. Tại sao con cho tin, chú còn không biết. Thời gian vừa qua chú có dạy tức là bao nhiêu Đức Phật dạy là không cho tin, chỉ học để biết thôi, là có nghĩa là sao?
Thực con Phật á, các cái phần khác đó, các tôn giáo khác người ta bảo là hãy tin, tôn giáo thuần tin, khoa học thuần hiểu, đạo Phật thuần biết. Ra nó có ba cái giới rõ ràng. Vì thế đạo Phật, bởi vì ông Phật có nói một cái câu, một đó là anh tin tôi mà anh không hiểu tôi là ông chửi tôi đó. Vì thế mà đạo Phật nói rõ ràng, ví dụ mình muốn tin cái chuyện gì là phải hiểu cho rõ mới tin. Bây giờ anh tin ra không hiểu rõ rồi ra ngoài kia anh nói tầm bậy sao? Anh thiêu vợ sao? Vì thế mà người ta nói là tam sao thất bổn. Đi ra chợ, cái bà đó mua một ký thịt, mới ra ngoài đường xách rớt đất xe cán. Bà về bà nói tôi mua một con bò xe cán chết chết, tôi phải làm cái thịt. Thấy không? Có nghĩa là có một chút xíu còn nói sai, tam thao thất bổn. Thành về Đức Phật tôn giáo thuần tin, tin thì mới theo tôn giáo được, khoa học phải hiểu thì mới là người nhà khoa học, đạo Phật phải biết mới gọi là tu theo đạo Phật. Anh không biết anh tu là anh tu mù đó, phải cái là nguyên tắc của nó vậy. Ở thế giới này nó phân định rõ ràng cái gì là cái đấy. Thấy không? Mình phải hiểu chứ đừng có tưởng đâu đạo Phật giống như đạo kia. Không phải, đạo Phật là đạo khoa học thực tế và nói được từ hữu hình vô hình. Có cái tôn giáo nào mà nói vô hình không? Hoàn toàn không ai dám nói, mà đạo Phật dám, thiền tông dám nói vô hình, hữu hình vô hình luôn. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Cái đạo Phật thiền tông này nó may mắn cho người ta, vì thế mà khoa học nó nói là đạo Phật pháp môn thứ sáu là tinh hoa nhân loại. Vì cái chỗ mà cho hỏi tự do nó mới gọi là tinh hoa. Chứ mà xin lỗi hỏi một câu mình chạy trốn rồi nó chửi mình liền, khoa học nó chửi mình liền. Có nghĩa là thiền tông dám đối đầu với khoa học luôn. Tôi chắc anh hỏi gì hỏi đi, anh khoa học cỡ nào tôi không biết, nhưng mà anh lại đây nói tôi không chế tạo được với anh thôi, chứ nhưng mà cái miệng nói được ha. Rồi hỏi tiếp đi.
Dạ, cái nghĩa các tự với thầy mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là sao chứ?
Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà là viết này, A Di Đà là vô lượng thọ vô lượng quang rồi, phải không? Nam Mô thì giống như mình gặp người lớn là kính thưa bác. Kính thưa là cái gì? Chứ Nam Mô là kính thưa, chứ có gì đâu lạ. Kính thưa Phật, kính thưa vô, ngài vô lượng thọ vô lượng quang. Còn mình kính thưa A Di Quan Âm Bồ ở gì? A Di Thích Ca Mâu Ni, kính thưa ngài toàn năng toàn giác. Chỗ đó không khai đâu, đâu có lạ gì đâu. Mình là tại mình không hiểu danh thích gì. Kính thưa ngài toàn năng toàn giác, hoặc là mình kêu bằng ông toàn năng toàn giác. Còn kính thưa ông A Di Đà là kính thưa ông vô lượng thọ vô lượng quang vô lượng công đức. Cái đâu có gì là lạ. Rồi câu hỏi tiếp.
Hỏi câu thứ ba. Cõi Đông Thắng Thành Châu là cõi gì? Chú thọ bao nhiêu tuổi và khi mất giảng sanh về năm nước tình đầu là nước nào của các vị Phật tu?
Lặp lại.
Cõi Đông Thắng Thành Châu là cõi gì? là tuổi gì, thọ của nó là bao nhiêu tuổi, và khi người mất ở nơi đây thì bản sanh về cái tịnh độ nào?
Câu hỏi này nó sai. Trái đất này, cái tâm, cái bầu hoàng đạo một này nó có sáu trái đất. Trái đất là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiện Mộ Châu là trái đất này nè, Thượng Tu Di Châu, Hạ Diệm Quang Châu. Cái bầu hoàng đạo này nó có sáu trái đất. Đông Thắng Thần Châu là trái đất, nó nằm ở hướng đông của cái mặt trời. Còn mình ở đây là Nam Thiện Mộ Châu, nó nằm phía nam mặt trời, chứ không phải là cái cõi. Nó là sáu trái đất. Bầu hoàng đạo một có sáu trái đất, và có hằng hà sa số, kim mộc thủy hỏa thổ điện từ âm dương làm vật tư trong cái bầu hoàng đạo một này nè, thấy không? Chứ không phải là cái cõi. Đông Thắng Thần Châu là trái đất giống như mình. Rồi câu hỏi tiếp.
Nhưng mà bên Nam Thiện Bộ Châu là loài người, chứ con muốn biết bên đó cũng là loài người, nhưng mà là quá thọ tuổi bao nhiêu?
Nam Thiện Bộ Châu trái đất này mình 10 tỷ năm, bây giờ trái đất này được 7 tỷ rưỡi rồi, còn 2 tỷ mấy nữa nó tiêu rồi. Bây giờ thì trời Tứ Thiên Vương đâu lập 7, 8, 7 cái trái đất để có sẵn rồi. Trái đất này bây giờ chuẩn bị một trái đất kế mình nó sẽ rã, thì ông trời Tứ Thiên Vương ổng mới thấy còn mấy ngày nữa đó nó rã, thì bây giờ ổng mới điều hành trái đất, còn mới tin cái mấy cái bằng thực vật đã sống rồi. Cái trái đất vừa rã thì ổng mới điều trái đất vật tư tới, thì mấy cái người ta kia có phi thuyền hoặc có đĩa bay, người ta bay qua, người ta qua đây người ta đáp làm thủy tổ loài người trong trái đất mới này. Không? Thì bây giờ thì khoa học nó đã chứng minh rằng nó thấy rất nhiều cái đất, cái hành tinh đã nằm ở đây. Nó đây là ông Phật đã nói đây là cái hành tinh vật tư đã hoàn thiện rồi, mà do cái ban bể trời Tứ Thiên Vương sản xuất ra qua cái lỗ đen vũ trụ, đưa vô lỗ đen vũ trụ. Có đọc cái quyển số 10 á, hoặc quyển số 9 ta đã nói rồi đó, đọc đó, sản xuất hành tinh qua cái công thức, chứ không phải là nói, không phải khoa học nó nói nổ Big Bang mà ra dần ra lát, không phải vậy. Nổ rồi hỏi tiếp đi.
Ý tại vì con không hiểu đó chú, là ví dụ bên đó là cái hành tinh nó không có sự sống thì nó không có lòng người, là con nhận là cũng như con nói là nó có lòng người như Nam Thiện Bộ Châu, mà lòng người mình ở đây sống trăm tuổi đó chú. Ý con có học là bên đó có lòng người sống nhưng mà họ như không biết, cho nên con không có lòng người, cho nên là không có lòng.
Anh muốn hỏi là ở cái hành tinh là Đông Thắng Thần Châu và Nam Thiện Bộ Châu thì nó có giống nhau hay không, và loài người có tạo như vậy không, và tuổi thọ nó có bằng nhau hay không?
Đông Thắng Thần Châu cũng 10 tỷ năm mà Nam Thiện Bộ Châu cũng 10 tỷ năm, nó khác hơn. Còn ở trên này nó cũng là kêu bằng là mấy châu lục giống y như mình, không có khác nào. Con người cũng vậy, nó cũng là châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc gì nó cũng có y vậy rồi, nó giống y nhau. Đất ở đâu nó cũng là đất, nước ở đâu cũng là nước, gió ở đâu cũng vậy, nó y chang vậy hết, nó không khác chỗ nào hết. Rồi hỏi tiếp đi.
Hỏi sau cuối là ví dụ trong cái cõi trời là dầu hoàng đạo hai luôn, là ví dụ như trời Tứ Thiên Vương thì dù cai quản các hành tinh cho quay lại là cõi trời Ngọc Hoàng thì cõi đó sống rất nghiêm khắc, còn về như thế thiên đế tích là đâu là tu vị ma đâu xì đà, là cái tên của cõi trời đó là mỗi cõi trời cái tên của quay là ra sao.
Tất cả những cái hành tinh đó nó đi theo cái việc làm của cái hành tinh đó, người ta đặt cái tên, ông Phật đã đặt cái tên. Đế thiên là cái gì? Ở đây mà nếu mà làm mà là kêu bằng con người mà giàu tu phước mà được làm cõi trời thì lên cái đế thiên ở, phải không? Còn ở đây mà tu giỏi, mà tu đúng là lên đế Thích Đỡ đó, chứ không phải đây đâu. Còn tất cả kia là gọi là cõi trời dục giới, cũng nghĩa là vô ăn chơi thoải mái luôn, có dục mà. Giống như mình ở đây cũng cái thành phố Sài Gòn, nhưng mà cái vùng này á, là nó chuyên môn bán thức ăn á, thì con vô gọi là cái làng ẩm thực, thấy không? Cái vùng kia chuyên môn karaoke, cái vùng kia chuyên môn hát, nó từ vùng thì cõi trời nó cũng nằm vậy. Ví dụ bây giờ cái cõi trời dục giới là cái vô cái vùng đó, chơi thoải mái, ăn chơi thoải mái. Nhưng mà phải nên nhớ là làm phước nhiều mới lên cõi trời, chứ không phải đừng, bởi vì tôi nói đừng có làm mấy ông thầy đưa ổng chết, đưa ổng 10 triệu ổng tụng lên giúp đỡ, không có chuyện đó, không có chuyện đó đâu. Cái gì thế giới này nó phải bằng thực tế. Giống như bây giờ anh đi Campuchia rẻ tiền sát biên giới, anh đi Mỹ cũng nước ngoài, nhưng mà nên nhớ là đi Mỹ sao nó mất tiền lắm, chứ không phải bằng Campuchia Thái Lan, thấy không? Cái thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi.
Chú cho con phụ chú nghe chút xíu nữa, tại vì chú nói còn nhớ là những cái cõi trời dục giới đó là cõi trời ngũ sắc, thì dục giới nó có năm màu sắc hết chú.
Rồi
cõi những cái cõi ngũ sắc thì nó có 12 màu sắc, nhưng mà trong 12 màu sắc đó nó tượng trưng hay là cái quan hệ của đẹp cả của người nam người nữ là sao, con cũng biết nó nói chứ 12 màu sắc.
Bây giờ con suy nghĩ là bây giờ cái con chế ra cái bóng đèn mà năm màu đi, nó cho nó cháy một lượt đi, mỗi màu đi, với một cái chùm đèn 12 màu nó cháy một lượt, cái bóng cái nào đẹp hơn? Nó có năm màu thì nó cháy cái chùm nó khác, còn cái anh 12 màu nó khác. Nhưng mà còn cái này nè, nên nhớ rằng ở trong kinh nó có nói cái câu này nè: cái mà hữu sắc đó rực rỡ lung linh. Nên nhớ rằng rực rỡ lung linh nó khác. Còn bên tịnh độ rực rỡ thanh tịnh. Nên nhớ cái chỗ đó, đó. Ta trong đó là rực rỡ và thanh tịnh, thấy không? Đó, mình phải hiểu cái tổ chức của cái nơi của nó, nhưng mà theo cái tiếng nói của người ta, chứ không phải là đúng là 12 màu sắc. Nhưng mà 12 màu sắc này nó lung linh nó khác, mà nó thanh tịnh nó khác. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Thì cái phân định này là ông Phật cũng giật nhã cũng mới nhìn thấy được. Còn mình ở đây nói, mình nghe ông nói, mình đọc lại, nói là cho nghe vậy thôi, chứ tôi cũng chưa tin tới đó. Mình phải hiểu vậy. Chứ đừng nói tôi nói hay rồi chắc tôi ở trển tôi xuống, không có cái gì đó đâu. Rồi hỏi tiếp đi.
Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi là thánh tăng tu điền thanh tịnh và thánh cứu tụng giống và khác nhau ở chỗ nào, mà tại sao được nhiều người gọi là thánh?
Là cái gì? Đâu?
Thánh tăng tu theo thanh tịnh thiền và thánh cứu tụng là khác nhau và giống nhau ở chỗ nào?
Thánh tăng là một con người thầy, người tăng đó, mà giải mã được tất cả thì gọi là thánh tăng. Còn cái thánh á, linh thiêng là cái ông đó là làm được cái chuyện linh thiêng. Cái chữ thánh là nó chung, còn nó phụ cái túc từ á, là coi cái đó là cái gì, nghe không? Thánh thần đồng à, ông đoán được quá khứ vậy lai, kèm theo cái chữ thánh á. Bởi vì nó là tại sao mình ở đây là thánh nhân, là không phải thầy tu, mà cái người con người bình thường thôi mà nói được này kia nọ, tôi gọi là thánh nhân. Còn thánh tăng là ông thầy tu cũng nói được cái này đó, mình phải kèm theo cái danh từ sau. Còn ông Phật thì được xếp vào thánh hiền nha. Ông Phật ông xếp vào được thánh hiền chứ không phải thánh tăng đó, mình phải hiểu theo cái danh từ đi theo cái vị thánh, chứ không phải thánh nào cũng xấu hết, không phải đâu. Thánh là một chịu là nó vượt trội hơn con cái người bình thường. Nhưng mà cái người bình thường đó là người tu, người bình thường hay là cái người như thế nào á, thì nó kèm theo cái túc từ. Rồi con hỏi tiếp.
Câu hỏi tiếp theo là: con người mình có đầy đủ tất cả mọi thứ giống như trong càn khôn vũ trụ thu nhỏ lại có bằng như vậy không ạ?
Con người mình tổ chức giống như cái máy càn khôn vũ trụ gì. Con người mình giống như cái máy, giống như chiếc xe thôi, chứ không có từ càn khôn vũ trụ. Thấy không? Cái xe nó có hai con mắt, nó rọi thì nó mở đèn pha code, mình cũng pha code được. Còn cái càn khôn vũ trụ trời nó minh mông, sao mình so sánh nó được. Rồi hỏi tiếp.
Dạ, đúng rồi, đã hết câu hỏi mà thời gian giải đáp cũng hết rồi.
Ngũ là năm, thú là động vật. Động vật cấu tạo bằng tứ đại và động vật cấu tạo bằng điện từ. Thần nó thuộc về thú nhưng mà cấu tạo bằng điện từ. Người cấu tạo bằng tứ đại. Thần, người, ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cái gì? Bằng điện từ. Địa ngục bằng điện từ. Ngũ thú, cô hồn nó cũng thuộc về thú, mình cũng thuộc về thú, thần cũng thuộc về thú. À, trong còn cái mà cái thực vật nó không được xếp vào thú mà nó là thực vật thôi, thành ra người ta nó ngũ thú tập cư và một loài thực vật là sáu. Chữ thú này là nịch chỉ cho cái động vật, bởi vì thần nó di chuyển được, nó làm được, à, gọi là thú. Mình thì tại làm bằng tay chân, bằng tứ đại. Còn thần thì cũng làm bằng tư tưởng, rồi cũng bằng tay chân, nhưng mà bằng điện. Nó đáp ứng cho cái trong cái giới vô hình đó. Rồi thắc mắc phải tìm.
Vậy ngũ thú tập tư nói ở trong kinh nào? Và các vị thầy tu cho mình biết, có biết câu này không ạ?
Bây giờ có nhiều người biết nhưng hoàn cấp thôi, cái này nó nằm trong giáo lý á. Thì giống như cái bên vật lý thì người ta vẫn có nói là tam giới. Người ta vẫn nói là một vị toàn năng toàn giác, nhưng mà họ không biết tam giới là cái gì, toàn năng toàn giác là cái gì. Chỉ thiền tông mới giải ra thôi. Nhưng mà sự thật cái những cái lời Đức Phật dạy người ta hiểu hết á, nhưng mà ta không có rõ thôi. Chứ bây giờ hỏi vậy chứ đạo Phật là đạo giác ngộ, ai không biết giác ngộ? Nhưng hỏi giác ngộ gì mấy ông vật lý không biết, chỉ ông thiền tông mới biết thôi. À, bởi vì cái giác ngộ giải thoát nó mới công bố ra để gần 2 năm thôi, chứ trước nó không hiểu, người ta nghe người ta biết. Chính bây giờ cái chuyện này hồi 1158 ông Thanh Từ ông có giảng cái thiền tông này. Ông đọc rất nhiều sách, nhưng mà hỏi giác ngộ không biết. Mà ông biết thiền tông, hỏi ông chưa giác ngộ sao ông biết. Vì thế mà tôi, cái ông Phúc Ân ở Hà Nội hỏi, tôi trả lời rồi. Tôi nói ông Thanh Từ chỉ biết hai danh từ thiền tông, còn cái ruột hoàn toàn không biết. Có coi trong cái diễn đàn sáu không? Tôi trả lời cho Phúc Ân Hà Nội, tôi xác nhận Hòa Thượng Thanh Từ không biết, chỉ biết hai danh từ thiền tông. Thiền sư Thích Nhất Hạnh hoàn toàn giả, không biết. Muốn thà là một thiền sư phải là chính thiền, chính pháp môn thiền cho thông. Mà cái thiền đầu tiên phải là thiền tông. Tu sao? Thiền tông không ai biết tu sao. Trừ trường hợp chùa thiền tông công bố ra mới biết tu thiền tông thôi. Trước đó hoàn toàn không biết tu thiền tông là sao. Nghe nó tu thiền xếp cẳng vô là xong. ngày xưa nghe nó tu thiền là xếp cẳng vô, bây giờ đúng không? Mà thiền tông buông, không có xếp, buông ra. Thiền tông ra đời giải thích để mới hiểu. Giờ hỏi tiếp đi.
Như những bên thiền viện và các chùa vật lý ấy, người ta họ cho các cái vị tu trong đấy họ không cho đọc kinh sách và nghe đọc kinh sách, họ chỉ cho những người tu trong đấy làm theo các lời vị thầy ở trong đấy, và họ làm như vậy là theo tính chất giống như tính chất của dân của bác ngày xưa. Ý định của mấy vị thầy là như thế nào?
Lập lại đây.
Ở trong các chùa, các vị sư là bắt phải làm theo hướng dẫn của các vị sư mà không có cho đọc kinh sách. Thì ý định của các vị sư là hướng dẫn như vậy để làm cái mục đích gì?
Nó hỏi ổng giờ sao hỏi tôi? Bây giờ suy nghĩ 10 ông thầy cất 10 cái chùa, mỗi ông dạy 1 kiểu, giờ hỏi ông nào thì lại hỏi ổng. Ông hiểu sao? Ví dụ bây giờ tôi nói là, thí dụ bây giờ Thiền Tông nó nói là tánh Phật thấy nghe nói biết, ổng cũng nói tánh Phật, ổng không có hiểu cái thấy nghe nói biết. Ông này nói 1 kiểu, ông kia nói 1 kiểu, thì ông tưởng sao ông nói vậy? Chứ tại sao mà sách Phật đưa ra tại sao không cho đọc? Đại thừa có 12 quyển kinh, trung tiểu thừa có 2 quyển, 2 bộ. À, Bát Nhã con nên nhớ là một kinh Kim Ca là bao nhiêu? Là mấy trăm quyển chứ không phải có 1 quyển đó đâu. Mà ta gọi là bộ. Một cái bộ mấy trăm quyển nhỏ đó. Cũng như kinh mà tiểu thừa đó, Trường A Hàm, mấy trăm quyển, nó nằm ở trong giống như là tất cả những cái quyển nhỏ nhỏ nó nằm ở trong cái quyển lớn, gọi là Đại Tạng Kinh, nó nằm ở trong đó. Giống như bây giờ hỏi chứ bây giờ nè, cái Thiền Tông này nó ra đời, sự thật nó có 1 quyển thôi chứ không có nhiều đâu, quyển giáo lý thôi, nhưng mà nó tới 20 mấy cái phần trong này, nó viết ra mấy chục cái quyển kinh, mỗi một phần nó viết ra 1 quyển kinh đó. Mình phải hiểu cái thế giới này, còn mấy ông thầy không hiểu là phải làm vậy thôi. Ông tưởng sao ông làm vậy? Có nghĩa là tu mà không hiểu là phải tưởng, tưởng sao thì dạy đệ tử vậy, mà đệ tử thì phải tin thầy, thầy nói sao đệ tử phải nghe, còn không nghe ông tống cổ ra thì sao? Rồi hỏi tiếp đi.
Như thầy thích anh từ thích nhất hành và thích chi luận tu theo Thiền Tông, theo gia từ Thiền Tông, nếu mà các vị thầy này mà không nói gia từ Thiền Tông của Đức Phật dạy thì Thiền Tông đang chịu có ra đời hay không ạ?
Tôi nói á, cái danh từ Thiền Tông này là nó ra hồi 1150, Thiền Sư Ni Đức Thảo được cái ông thầy Thích Đức Hà, mà trong cái quyển mà giáo lý á, cái câu chuyện này là Tứ Tất Đạt Ta ổng đến cái nước Văn Lan ngày xưa, vua Hùng Vương thứ 17, ổng dạy cái gì, ổng gặp Long Nữ, ổng dạy cái gì, ổng qua đây ổng dự cái lễ để ổng nhờ Long Nữ làm những cái chuyện này, thấy không? Ổng 24 tuổi, ổng mình nói ổng đã thành Phật rồi đó, ổng thành Phật cõi trời độ xuất, nhưng mà xuống đây có vợ con để mà tới đây đi dự lễ, rồi qua gặp Long Nữ, nhờ Long Nữ mấy ngàn năm sau phổ biến này ra giùm ổng. Vì thế mà cái câu chuyện vua Hùng Nghị Dương tặng cho Long Nữ hạt Minh Châu, ôi Hùng Nghị Dương tặng cho Thái Tử Đất ra hạt Minh Châu, là cái hạt của nó sáng, nó phá mê lầm. Ổng không ấy, ổng không có làm được, ổng giao lại cho Long Nữ, rồi nữa Long Nữ làm ơn đó nữa, tới cái thời Mạc Thượng Pháp á, phổ biến ra giùm ổng. Đây là cái ẩn ý của người ta nói chuyện, nếu nó có cái đầu có đuôi vậy, chứ không phải tự nhiên ổng ấy đâu, chứ không phải tự nhiên ổng vô đến nước Việt Nam ổng chơi đâu, ổng đi dự lễ là có, nhưng mà ổng có ẩn ý của nó, ổng nhờ Long Nữ làm những cái chuyện gì, rồi ổng giải những cái chuyện gì, rồi Long Nữ biết nằm trong cái quyển giáo lý. Nhưng bây giờ thì quyển giáo lý chưa ra thì cũng không dám nói hết, hiểu không? Thì hôm đó có nghe cái bữa mà Long Nữ thành Phật chưa? Đó, thì đó người ta mới khui ra một chút xíu. Vì cái ông Thanh Từ ông nói con rồng cái thành Phật. Ông nói từ này mấy năm tôi đủ dám nói đâu, tôi làm thinh. Cho đợi khi nào có ai hỏi thì tôi mới nói ra. Thấy không? Tôi phân tích là con rồng cái làm sao thành Phật, súc sanh làm sao thành Phật. Mà này, bởi vì khi dân tộc của mình từ nước Xích Quỷ lập nước Giang Lan, thì Lạc Long Quân gọi người nam mà là Long, người nam gọi Long Nam, gọi nữ nữ gọi là Long Nữ. Vì thế mà cái người nữ thời nước Rồng gọi là, thời nước Giang Lan gọi là Long Nữ, chứ không phải là con rồng cái. Đó thì bữa hổm, cái bữa đó ta đã nói rõ rồi đó. Rồi thắc mắc hỏi tiêm.
Như những người buôn bán thì được vô hồn mà ủng hộ, và những người tu thiền tông mà có lương dư vậy thì có hành nghề buôn bán được hay không ạ?
Ai rồi, mình muốn đã nghề tự do muốn làm gì làm. Mình buôn bán thì thiền tông mà bán mà không cúng thì nó ế, có vậy thôi. Còn cúng nó đắt giống người ta. Thế gian này, thế giới vật lý này có nghĩa là ở nơi nào có nhiều người giúp thì đó là ăn được, còn con làm một mình đi ế trễ. Rồi hỏi tiếp.
Tôi có nghe là các vị tu thiền tâm thì phải quên bài, những người tu thiền tâm mà muốn học lên cao thì trong cuộc sống thường ngày thì có học được lên hay không, học lên được hay không?
Lặp lại từng
người tu để luyện tâm có thì hay quên, mà bây giờ muốn tu để luyện tâm để mà phát triển lên cao á thì có được hay không?
Thưa thiền tông á thì làm ơn lập cái biểu đồ ngày làm gì đó viết ra đi làm cho quên. Về thiền tông không cho nhớ cái chuyện bá sàm bá láp, thành ra phải viết cái biểu đồ. Nó quên là vậy, còn hồi đó nó cái gì cũng đem vô hết thì nó có mình mới đem ra được. Bây giờ không cho đem vô thì nó phải quên. Thì bây giờ phải tu thiền tông phải chặt, phải bằng công thức biểu đồ. À, ngày nay mình làm gì, tháng tới làm gì ghi cho hết đi. Người ta mình tự nhớ mình làm sao quên. Mở, thức dậy mở mắt ra thấy ở ngày nay làm gì, làm sao quên. Thì thiền tông thì phải có tu, rồi phải có lốp lan. Bởi vì ta không cho mình đem vô, đem chuyện bá xà bá láp vô cũng là đem vô mới nhớ, còn giờ không đem vô thì sao nhớ. Thì phải bằng giấy trắng mực đen nhắc nhở mình ngày nay em làm mấy món rồi ghi vô. Làm sao quên. Rồi hãy tiếp đi.
Và những người tôi thì tâm muốn học cao lên để phục vụ cuộc sống mày có được không ạ?
Thiền tông muốn học cao thấp gì trời. Thiền tông anh tạo công đức anh về có vậy thôi, chuyện của người ta bỏ đi. Chỉ cần bỏ chuyện thế gian, cao gì học thiền tông học cao, đừng có bắt chước theo vật lý lên tiến sĩ, không có chuyện đó đâu. Có nghĩa là tất cả thiền tông ta nói cái gì em phải giải thích được hết là thâu xong rồi, có đâu có cần bằng cấp gì đâu. Mà sợ gì, thiền thiền là gì, để xác định là người đó ở cấp này cấp kia cho dễ làm việc thôi. Chứ anh về Phật giới đâu có đem cái bằng về trình ông nào vỡ nào, phải không? Có nghĩa là về bên kia sức hút vật lý không có là khỏe, còn ở đây bắt buộc phải sức hút vật lý. Có thể mình ra ngoài nắng mình ngồi hoài được không? Hay có cái nhà mà vô đục. Tất cả những cái gì nó phải thực tế, thiền tông phải là thực tế chứ không có mù mờ. Nó mình phải hiểu nguyên tắc nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi.
Như đạo Phật là thiền tông công bố tất cả mọi giáo hội, nhưng mà bây giờ trong chính phủ thì không cho đạo Phật thiền tông mình thành lập chùa, và thì làm sao mà để có được là 50 ngôi chùa theo thiền tông để mà công bố được cho đấy ạ?
Bây giờ chùa này rút ra giáo hội thì thôi, chứ tôi đâu phải mà vô giáo hội để phổ biến cái này. Trước kia nương giáo hội để cho nó tồn tại, mà khi giáo hội không đồng ý rút ra, tôi phổ biến xong thôi, công bố quyền ký rồi thôi. Còn muốn nói gì nữa, bây giờ thắc mắc lại để hỏi, nhà nước cho tôi trả lời mà. Đừng có nói tầm bậy thôi. Đó, bây giờ đây là muốn hỏi gì hỏi. Cái chùa cũng vậy, không chùa cũng vậy. Bây giờ mai mốt muốn hỏi tôi qua bảo tàng tôi nói. Tôi không cần chùa, tôi qua bảo tàng muốn hỏi tôi nói thì nghe. Đâu có cần gì. Còn mà bây giờ nếu mà đã tu để về Phật giới, cắt chùa làm cái gì? Nên nhớ rằng học công thức về, anh em bây giờ ai cũng vậy, hiểu công thức về thôi chứ cắt cái chùa nó dính cái chùa thì làm sao đây? Cắt cái gì ở đây thì nó dính cái đó, không dễ thoát được. Hồi xưa mình không biết, bây giờ tôi kiếm 5-3 người hiểu vậy. Bây giờ em sầu lâu sớm mình có 20-30 người, rủ 2-3 người biết cái này rồi không có được thì về. Tới giờ chết, giờ trước cái ông kia nó ở trên này thiên đàng đẹp lắm này, thôi tôi sợ rồi tôi về. Mình có nghĩa tu thiền tông hiểu công thức để về thôi, chùa chiền dẹp đi. Cái này tôi xin lỗi rồi, chưa bằng tại vì có cái chùa mới phổ biến ra chứ. Cái chùa chi nữa, bây giờ người ta phổ biến hết rồi còn các chùa để làm gì? Nhưng suy nghĩ đi, phải không? Nhà cần nhất biết giúp 5-3 anh em rồi đi với tôi về. Về bển nhưng mà mình di chuyển bằng điện từ quang đó, nó đi rất nhanh chứ không phải như mình đi chạy bộ mệt gần chết. Ở đây hồ biến cái đi, vô tâm thiên đại thiên thế giới, nó đi cái rèo tới liền. Thấy không? Chính ở trái đất này là mấy cái người của hồn chúa đó, tay qua Mỹ trong vòng 1 giây nó tới rồi. Nó đi bằng tốc độ đó, chứ không phải như mình lên máy bay mình ngồi 20-30 tiếng mới tới, không có cái chuyện đó. Thiền tông đi về Phật giới sống thoải mái, bây giờ nó hòa cùng càng khôn vũ trụ mà. Còn mình ở đây giàu giỏi lắm mà đi trong trái đất này thôi chứ không ra được. Còn đi vào trong Phật giới, nó đi trong càng khôn vũ trụ luôn. Có nghĩa là Phật giới có tới đâu đi tới đó, đi rất nhanh. Với điều kiện công đức còn lớn đi rất nhanh, còn công đức nhỏ con cũng đi mà chậm hơn chút. Rồi hỏi tiếp đi.
Như vậy thì những ngôi chùa đang xây dựng ở miền Bắc là miền Trung là sẽ không hoạt động được theo thiền tông đó.
Thiền tông công bố ra là cái một cái chùa đi người ta chửi còn nát mà con mà xây cái chùa thứ hai nó đốt con, nó đốt con luôn à. Bây giờ con để làm cái gì? Hồi xưa không biết đường về, bây giờ người ta biết cho con đường về rồi thì có căn cứ rồi mình về, âm thầm mà về chứ đâu cần khoa trương chỉ cho lớn, các chùa cho to. Mấy người ta làm ta tưởng các cái chùa to để về Phật giới còn lâu mà dính là cực dính còn chết nữa. Các cầu càng lớn về Phật giới không được, mà nói trước cho biết rồi. Mà cái này tôi lặp đi lặp lại, tôi nói là muốn về Phật giới thì cứ tìm công thức về, còn muốn ở lại làm thầy các chùa cho to rồi nó cúng đi, nó cúng cho nhiều đi rồi mai mốt biết đó. Nên nhớ là lấy người ta một đồng phải đền một đồng, mà lấy mà trả lời không được vô rừng ở rồi còn biết nhau gặp cái cây cổ thụ 800 năm mà chết này. vô cây cổ thụ mà nó dính vô cây 800 năm 1000 tuổi rồi chết rồi. nó tương đương bằng cái ở cõi trời dục giới luôn. Này tại cái chùa này kêu bằng nó kẹt quá, ta phải cắt. Không có cái chùa mình xin công bố ở đâu, không ra gốc cây công bố ai cho. Bắt buộc phải có cái chùa. Mà thấy đây mà chùa cấp 4 chứ không dám đúc nữa, không dám đúc lập tô anh nữa. Đó, rồi mai mốt nó không cho thôi, khỏe ra dở không? Đây không cho làm nhà kho coi sao không có chùa đó. Rồi hỏi tiếp đi.
Vậy trong bây giờ chùa trong giáo lý có nói đến việc chùa Thiền Tông công bố được giáo lý hay không, và khi nào công bố được?
Này thiên cơ bất khả lậu, không có nói được cái này, không có nói được. Chừng nào tới đâu tôi nói tới đó, ở này không có nói được. Tôi nói chính ông Phật trước không công bố giáo lý được. Mà giáo lý này nó có 3 cái giai đoạn: 100%, 90%, 80%, 70%, 60% nó nằm trong cái huyền ký. Nó có từng năm. Bây giờ giáo lý ra được, tăng thêm 10% ra được, mà đúng 100% hoàn toàn dẹp. Thì giáo lý đâu phải, giáo lý nó từng bậc. Nó có từng bậc 70, 80, 90, 100%, 100% không ra nổi. 60-70% có thể được thôi. Với điều kiện chừng nào quyền ký cho tái bản thì giáo lý sẽ ra. Mà cái giáo lý ra nó có cái điều kiện, chứ không phải giống như cái quyền ký. Quyền ký ra đó là hồi đó là 23.000 quyển. Bây giờ cái giáo lý ra là bao nhiêu? Dân tộc Việt Nam mình nhiêu? 100 triệu người thì phải 100 triệu quyển. Có tiền không? Cấp nào mới phổ biến giáo lý được? Cấp quốc gia chứ không phải hồi đó hồi đó. Ở đây hồi xưa là quyền ký là cấp tỉnh Long An, có một cái tỉnh thôi. Bây giờ nếu mà giáo lý ra thì phải là cấp quốc gia. Yêu cầu, ông Phật yêu cầu là mỗi người dân nước rồng, mỗi người dân phải có một quyển giáo lý thì mới được quyền cho ra, còn không trả về không gian rồi để cái người sau lấy xuống làm tiếp. Hết chưa?
Nói như vậy thì quyền ký sẽ được là tái bản nhiều lần nữa, đúng không?
Hai lần rồi, nhờ lần thứ ba nó cấm rồi. Cấm là nó có văn bản cấm đàng hoàng. Cấm giáo hội nó cấm, nó có văn bản công văn số 2. Nó cấm hồi năm 2018. Cấm không cho ra. Nhà xuất bản đứng lại. Tôi cũng bó tay luôn.
Như vị chủ nói thì sau này giáo lý mà không được công bố ra thì vị chủ sẽ trả về không gian. Vậy vị chủ trả về không gian giống như các vị ở đây đang đưa không gian thì xin vị chủ cho một cái mã để lấy xuống lại.
Bây giờ muốn lấy dễ ở. Giống như em muốn bây giờ muốn lấy mấy người này ta đang phát lên mạng á, muốn lấy thì lấy được cái tần số lấy lợi. Cái gì ở đâu có gì phá đâu. Bây giờ có nhiệm vụ thì cứ lấy đem về xuống đây phá cho người ta. Có không? Có nhiệm vụ không? Để có nhiệm vụ lấy xuống. Giờ tôi cũng chưa lấy mà tôi lấy tôi để trển á. 5 phút sau tôi kéo xuống rồi cái rẹt tôi copy, tôi lấy tôi bằng copy chứ không phải là tôi ngồi tôi viết. Có sẵn trở lời sẽ ở đây là, tôi chỉ copy tôi bát qua là xong. Đưa vô nhà in nó ra liền, không có gì cả lạ đó liền.
Nếu như vậy thì mình đủ cho một cái đường link để mà tất cả mọi người đây tôi bằng copy xuống
là sao?
Cho cái đường link nó được lấy.
Bây giờ có viết nữa không? Tôi đọc cái số cho 12 cây số, 12 con, 12 cây số. Một con số 2 ly mà viết 12 con, 12 cây số. Tôi cho cái cơ số ở đây, được không? Cái số nó có 2 ly thôi nhưng mà nó 12 cây số, tôi cho 12 con số. Chứ viết đi. Viết không? Có viết là không? Không có hả? Không dễ thông. Chứ giờ biểu tôi cho công thức, tôi cho số đàng hoàng, cho mật mã. Mà tôi biểu viết không chậm có viết thì làm sao? Muốn lấy tôi đọc số, tôi ngồi đây tôi nói, tôi đọc cho nghe. Nhớ là 12 cây số bằng đây số Đức Hòa đó. Mà có 2 ly vậy là viết đi. Kiếm tờ giấy vậy tôi đọc con số cho viết. Vậy mà cũng phải đặt, để đặt lấy.
Đáp hỏi xin chị bị đáp ngày hôm nay.